về cái vũ trụ quan theo cái quan niệm của đạo Phật, để chúng ta thấy rằng Đức Phật có một cái nhìn đi trước cả các nhà khoa học 26 thế kỷ. Ở trong này đó thì theo Đức Phật nói, một tiểu thế giới gồm có mặt trời và bốn cái châu có người ở, và có bốn cái châu đó có loài người ở. Châu tức là những cái quả địa cầu, thì ngày xưa đó danh từ người ta dịch Mỹ châu, Úc châu, Âu châu, Phi châu, Á châu. Người Tàu họ dịch châu có nghĩa là một cái châu Á, tức là một cái lục địa. Nhưng mà dưới danh từ Đức Phật trong tiểu thế giới này mà tiếng Mỹ gọi là Solar System, mà tiếng Việt thì gọi là hệ thống mặt trời. Quý vị lắng nghe, vì khi tôi giảng trong này những người có trình độ đại học rất dễ cho thầy. Đúng là cái đề tài này thì gom hết những người đã tốt nghiệp đại học, thầy giảng easy cho thầy lắm. Nhưng mà trong này cái trình độ của đại chúng là từ lớp 3 trường làng, các bà già cầu, cho tới những người tiến sĩ, thành ra thầy phải dùng những danh từ rất là khó giảng cho thầy. Nhưng mà thầy muốn làm sao giảng để tất cả các cụ đều hiểu. Khi mà các cụ nhìn như vậy, các cụ nghĩ là nó lớn lắm. Cái quả địa cầu chúng ta nằm ở đây nè, đó là có chữ ớt là trái đất á. Cái địa cầu chúng ta đây nè, cái đường kính của nó đó là 12.000 km, nó lớn lắm. Tức là khi mà chúng ta bay từ đây về Việt Nam là chúng ta bay mới có, tức quý vị biết từ đây mà về tới Đài Loan nó tính quý vị có bao nhiêu mai không? Người nào đi vé máy bay nó tính cái này là bao nhiêu mai không? 6.000 mai. Rồi từ Đài Loan bay về Việt Nam mấy ngàn mai nữa? Đó, mà bay như vậy gần 24 tiếng đồng hồ. Một cái quả địa cầu nhỏ như vậy mà nó bay, quý vị thấy tốc độ là nó lớn lắm. Quý vị phải tưởng tượng cái đường nhỏ nhỏ. Tất cả em bé ở Hoa Kỳ đều hiểu được cái solar system thế này. Thì trong này đó, những cái đường vòng này là những cái đường biểu hiện. Ở đây là mặt trời. Mặt trời là một định tinh, tức là nó nằm tại chỗ. Còn tất cả những cái hành tinh này, hành là di chuyển, tức là những cái tinh cầu nó di chuyển xung quanh mặt trời trên một cái quỹ đạo hình bầu dục, nó không quay tròn. Bầu dục có nghĩa là trái cà na, có hiểu không? Thành ra gì nó di chuyển như vậy, thành ra khi mà thí dụ bây giờ trái đất mình đây nè, mà nó quay tới ở địa điểm này á, là nó thuộc về mùa đông là xa nhất, rồi nó đi gần ở đây nó là xuống đây thành gần nhất là mùa hạ, rồi nó đi qua bên đây trở thành mùa xuân, và nó xuống qua xa nhất bên đây nó trở thành mùa đông. Do nó nằm ở cái đường không có tròn, chứ nếu mà nó nằm ngay trung tâm thì chúng ta không có mùa nào hết, quý vị hiểu không? Do nó nằm có đoạn gần nhất là nóng nhất kêu là mùa hạ, và cái đoạn xa nhất gọi là mùa đông, còn cái đoạn vừa gọi mà là gì? Mùa thu và mùa xuân. Thấy rõ chưa? Thành phải giảng từng bước để cho quý vị thấy rằng trong cuộc đời làm tu sĩ có thầy hồi xưa, khi thầy học về vũ trụ quan, các hòa thượng của thầy, các ngài giảng thầy không hiểu cái gì hết. Vì cái ông đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu ha. Và ông giảng như vậy thôi chứ mà không nói. Nhưng mà bây giờ với cái nhìn của thầy, thầy phải bỏ gần 10 năm trời để theo lời dõi các tài liệu NASA. Vì chúng ta giảng cái này là giảng hai test, giảng tới đâu là nghiên cứu theo tới đó. Quý vị nhớ vừa rồi có một số những tin đồn từ ngày 20 mấy tháng 12 tới ngày 20 mấy là ngày tận thế của quả địa cầu, có nghe không? Cái tin đồn đó tôi vẫn khẳng định, quý vị nghe chứ, lời tử tôi không có chuyện tận thế. Vì Đức Phật ngài nói chu kỳ của quả địa cầu, quả địa cầu chúng ta là cái trái mà có cái mặt trăng nằm đây nè. Thật ra tại vì nó có rất nhiều ở trong này á, địa cầu chúng ta có một mặt trăng, trong này có những cái địa cầu nó có tới 4 mặt trăng, và có những địa cầu tới 60 mặt trăng lận. Và trong danh từ nhà Phật kêu là tiểu châu. À, tiểu châu là những cái vệ tinh bay xung quanh của những vệ cầu. Thì cái về tận thế đó, hay là tôi có một tài liệu mới nhất. Tài liệu mới nhất này mới vừa xảy ra ngày 15 tháng 2 ngày Pháp Tu chúng ta năm 2013, là tận thế là gì? xung quanh ở cái xa nhất là cái Neptune kêu là Tử Dương tinh, Urayun là Diêm Dương tinh, Saturn là Thổ tinh, Jupiter là Mộc tinh, Mars là Hỏa tinh, Earth là Địa cầu, Venus là Kim tinh và Mercury là Thủy tinh. Thì có những cái sao, những cái gì sao chổi, những gì sao chổi nó đã mu vào trong cái, nó vượt qua được cái hàng rào sức hút. Cái sao chổi này khi nó vượt qua cái hàng rào sức hút của các hành tinh này thì nó lọt vào đây, nó trở thành đây như kêu là thiên thạch. Thiên là trời, thạch là đá, nó lớn lắm quý vị ơi. Trong này nó có những tảng nó lớn bằng cả tiểu bang Texas, và có những tảng nó lớn gần bằng cỡ chừng cái tiểu bang Arizona, và những nhỏ nhất nó cũng lớn bằng một chiếc xe tải. Thì bây giờ thiên thạch nổ tung trên bầu trời, tôi đọc tài liệu cho quý vị thấy, từ Liên Xô mà tại nước Nga mà tư khoa, một thiên thạch đã nổ tung lên bầu trời xứ Nga hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 2 vừa qua và đã gây thương tích cho trên 1.000 người. Miếng thiên thạch này theo ước tính của cơ quan NASA không gian Hoa Kỳ NASA là có kích thước nhỏ như một chiếc xe bus mà chở du khách chúng ta đi ra ngoài tượng đài, và nặng khoảng 7.000 tấn. Miếng đá này đã phát nổ khi nó đã từ ở ngoài không gian, ở từ đây nó vượt vô đây, nó lọt qua được số của Mars, rồi nó vượt qua, nó lại bắn thẳng vào ở trong cái gọi ở trái đất chúng ta với tốc độ là 54.000 cây số một giờ. Miếng thiên thạch này nó chỉ nhỏ bằng một chiếc xe bus và nó vượt qua được những sức hút của Tử Dương tinh, Diêm Dương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, vượt qua luôn Mars và nó bắn vào địa cầu. Và nó bắn vào địa cầu với một tốc độ là 54.000 cây số một giờ, và nó phát nổ trên một diện tích là 30 cây số. Nó khi nó phát bắn vào thì nó nhờ sức cản của không khí. Nếu con không có sức cản không khí thì nước Nga đã bị lãnh một trái bom mạnh bằng 20 bão nguyên tử ở Hiroshima cùng nén vào một lúc. Miếng thiên thạch này theo tính của ban không gian NASA Hoa Kỳ có kích thước rất là nhỏ như một chiếc xe bus và nặng khoảng 7.000 tấn. Nó đã đi xuyên qua sức hút của Neptune, Diêm Dương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Hỏa tinh, và cái cuối cùng nó bắn tới là nó bắn vào trong địa cầu. Địa cầu nhờ có một bầu khí quyển dày, và lớp địa cầu đó khi nó vào nó ma sát cái lớp địa cầu và nó tạo lên một khối lửa gì đó, như không không khối lửa này nó đã cháy, mà nó cháy trên cao độ là 30 cái số, chứ mà nó vô thẳng không có không khí này thì nước Nga đã bị xóa sổ trên bản đồ. Và rốt cuộc tại vùng đó chỉ bị có 1.000 người bị thương thôi quý vị. Miếng đá này đã phát nổ khi chạm vào bầu khí quyển ở vùng núi Uran miền nam xứ Nga gần biên giới Kazakhstan, tương tự như sức mạnh có 20 quả bom nguyên tử cùng nổ một lúc tại Hiroshima. Phần lớn những người bị thương ở những là những mảnh kính nó bị dở, sức nổ nó dở thôi chứ không đứng thẳng đâu nha, nó nằm trên không tới 30 cái số. Miếng thiên thạch này bao giờ vào khí quyển của quả đất với vận tốc là 54.000 cái số một giờ và phát nổ trên một diện tích 30 cái số cho đến 50 cái số một giờ. 1.000 người bị thương không phải là bị thẳng mà do cái sức nổ nó chấn động thôi. Như vậy nếu mà cái miếng đá này nó lớn lên chỉ cần bằng 10 chiếc xe tải, 10 chiếc xe đất là nó khủng hoảng lắm. Và ở cách đây vào 1 tỷ 2 tỷ năm về trước, các nhà khoa học gia đã nghiên cứu những loại đất đá trên địa cầu, là có một loại thiên thạch không phải là đá của địa cầu, nó đã bắn vào địa cầu và nó bắn vào ở trong địa cầu mà nó không bắn vào ở đâu quý vị, nó bắn vào biển. Quý vị tưởng tượng ở địa cầu chúng ta nước nhiều hay là đất nhiều quý vị? Nó bắn vào Thái Bình Dương và nó tạo lên một cái sức nổ là 1 tỷ. Hồi đó chỉ có một trái nó bự bằng Arizona, nó bắn vào một cái nó tạo lên một sức nổ là khổng lồ, tương đương với 1 tỷ trái bom nguyên tử cùng nổ một lúc. Và đồng thời nó làm cho cái địa, những cái loài mà sinh vật trên địa cầu bị xóa sổ. Lúc đó nước biển nó dâng lên một, quý vị tưởng tượng thôi, vừa rồi chỉ động đất rung như vậy thôi mà tsunami ở Nhật đã là giết mấy chục ngàn người phải không quý vị? Cái này nó đánh vô một cái toàn thể địa cầu đều chìm dưới đáy biển 20 feet. Cái ngọn sóng nó cao là 500 mét, nó cuốn hết tất cả. Do đó dinosaur bị xóa sổ trên bản đồ. Và ở tại Arizona còn những mảnh nhỏ mà người ta coi đục nó đánh là những cái mảnh mà lớn lớn cỡ chừng như là bằng những cái khoảng 10 lần cái mảnh mà đất vừa rồi á. Thành ra ở sa mạc Arizona nó có những tảng đá mà nó đánh xuống một cái nó làm lên là Grand Canyon. Cái Grand Canyon là cái gì? Hồi xưa nó là vùng đá biển đó quý vị. Quý vị nước không? Nó có từng làm mà nó đánh vô một cái nó làm tất cả nước bay hết và nó làm đảo lộn khí hậu của Arizona. Và cái biển mà Salt Lake này ảnh hưởng đây này cũng biến mất luôn. Hồi đó ta là chúng ta đi qua Lost là có cái biển mà nó đánh vô một cái nước nó văng không văng thì nó đẩy ra không trung hết rồi xóa sạch một cái đại dương ở tại đây. Như vậy có những cái tin đồn nói diệt chủng đừng bao giờ nghe. Đức Phật nói rằng cái quại là gì? Ngày nào mà loài người càng ngày càng tạo ra ác nghiệp. Như vậy tại sao người xưa loài người họ thọ mạng lớn vậy quý vị? Hồi xưa Đức Phật nói khi thế giới mới thành lập, khi quả địa cầu này mới thành lập nó đẹp lắm, mà bây giờ theo cái nhìn của các khoa học gia và các phi hành gia đã bay lên từ các con tàu vũ trụ. Ở đây là tôi vẽ tượng trưng cho một cái con tàu vũ trụ nó bay lên hơn chụp hình, thì trong cái hệ mặt trời hay là cái tiểu thế giới, quả đất là cái địa cầu duy nhất có nước. Do đó quả địa cầu chúng ta đẹp lắm, nước nó đẹp. Quý vị thấy những lúc mà trời mưa chúng ta nhìn thấy cái cầu vồng không quý vị? Sở dĩ địa cầu chúng ta có cầu vồng là nhờ có nước nó phản chiếu sang mặt trời, nó tạo thành cái ngũ sắc đó quý vị. Mà với con mắt của chư thiên họ nhìn thấy nước của chúng ta là lưu ly đó quý vị. Thành ra riêng một khối cầu lưu ly đối với các chư thiên. Còn mình á, thì thấy nước là uống, mà riêng các loài thị tập nước là lâu đài. Và Atula thì nhìn quả địa cầu chúng ta là một khối máu khổng lồ do cái biệt nghiệp và dị kiến. Thì khi cõi thành lập, các chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên. Cõi trời Quan Âm Thiên thì nó nằm ở trong những cái cõi trời này. Thì sau khi thầy nghiên cứu thì tại ở trên anh thổ tinh này, người ta chụp được một cái nhà, mà không phải cái nhà, tại vì không gian đó, chỗ này không thể đáp được vì nó rất là lớn. Chỗ này phi thuyền không thể đáp được vì sức hút nó rất là mạnh. Một người mà nặng 50 kg lên cái trên đây, vì cái số cũng là mạnh gấp 10 lần, trở thành 500 kg, chúng ta sẽ dở mệt máu, chúng ta chết ngay. Không có phi hành gia nào đáp được ở đây vì sức hút nó 10 lần quả địa cầu. Chúng ta 50 kg mà chúng ta lên đây thì chúng ta bị sức hút nó tăng lên thành 500 kg, và mệt máu chúng ta dở ngay. Không phi hành nào đáp được đây, chỉ bay vòng quanh. Và một người từ mặt trăng, chúng ta ở đây là chúng ta 50 kg, lên mặt trăng chúng ta chỉ còn lại có 35 kg, vì mặt trăng sức hút chỉ bằng có 1/3, 1/4 của địa cầu. Do đó phi hành gia lên đó người ta mang một bộ đồ cả 180 pound mà ta đi rất là nhẹ nhàng, đó là vì sức hút của nó nhỏ hơn. Thì khi đó, khi mà nó vừa thành lập xong thì các chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên, Quan Âm Thiên là một trong những cõi trời sắc giới, họ tu thiền định và họ nằm trong những cõi trời đó. Thì chút nữa tôi sẽ nói cho quý vị biết. Họ nhìn về địa cầu mới thành lập đẹp quá, và họ dùng thần thông họ mới bay xuống họ coi cái gì. Và khi các người loài người đầu tiên ở cõi Quan Âm Thiên bay xuống đây để coi cái gì, thì thật ra lúc đó Phật nói ngã ra, tại sao Phật không dùng cái cõi tàu nào mà Phật đã dùng cõi trời Quan Âm Thiên? Quan là ánh sáng, âm là âm thanh. Thì cõi trời này họ muốn di chuyển từ đây đến đây xa lắm, xa lắm quý vị ơi, mấy triệu cây số vuông, cây km đường chim bay. Do đó họ phải dùng một cái loại phi thiền, là Phật có dùng thần thông. Bây giờ thần thông là gì quý vị? Thần là tinh thần, thông là sự thông minh. Bây giờ chúng ta được sử dụng thần thông. Thầy Thông Lai đang giảng đây mà trên hệ thống internet toàn cầu 50 triệu bang đều biết gì thầy Thông Đông đang sử dụng thần thông của thế kỷ 21, phải không quý vị? Quý vị ngồi ở đây bấm một cái nút, quý vị liên lạc ở dưới Việt Nam bằng cell phone, có phải là thần thông không? Thì danh từ thần thông không có gì. Cái gì mà dùng tinh thần để làm cho nó thông suốt, internet cũng là một thần thông. Máy, những cái máy in, những cái máy điện toán cũng là thần thông. Và kể cả những cái phi cơ cũng là thần thông, có phải không quý vị? Thành ra Phật dùng danh từ thần thông, đừng nghĩ thần thông là bay không, mà thần thông là các chư thiên Chứ xin là Đức Phật dùng danh từ là cái loài người ở ngoài, ở trên trời mà ở ngoài cái châu Nam Diêm Phù Đề là quả địa cầu chúng ta. Vì thầy sắp như vậy cho đúng lực á, là thầy phải sắp cái địa cầu chúng ta ở phía Nam, rồi một trái này nó ở phía Bắc gọi là Bắc Cô Lao Châu, một phía là phía Đông là Đông Thánh Thần Châu, phía nữa là Tây Ngưu Quá Châu. Nhưng mà sắp như vậy thầy không có chỗ, chứ thật ra nó không phải nằm lại một dọc như vậy đâu. Thầy sắp như vậy thì chúng ta thấy thứ tự trái nào gần nhất mặt trời và trái nào xa nhất mặt trời, đúng không? Chứ đúng ra nó nằm rất là ba đăng, chỉ cần nó nằm cũng giống như vậy. Thầy tay phải thầy nắm một đệ tử, tay trái thì nắm được thầy quay, chỉ cần nó chích một địa chỉ một cái là toàn bộ cái thái dương hệ này nổ mất liền. Nó phải ba lăng với nhau, hiểu chưa? Nhưng mà thầy sắp như vậy là tại vì thầy sắp gì cho tụi con hiểu nó dễ. Chứ nó là nó mà đông một cái là tây một cái, bắc một cái là nam một cái. Giống như thầy quay xung quanh mà có những cái cầu nó đi để nó giữ ba lăng. Ở trong này chỉ cần một cái nào nổ là nó là đụng dây chuyền nó loạn cầu cào hết. Bây giờ thầy nói gì không? Rồi. Thì khi loài người siêu thiên họ đó, họ dùng một cái loại thần thông nào đó để họ bay từ cái cõi trời Quan Âm Thiên, từ đó họ xuống đây họ đáp xuống. Mà khi họ đáp xuống cái đất rồi thì cái đất đầu tiên Đức Phật kể trong kinh là nó đẹp lắm. Cái đất đầu tiên ở không có loài người, không có những chất ô nhiễm. Lúc đó toàn là cái loài cây cỏ, mà cây cỏ thời đó lớn lắm. Theo trong cái nhà họ khảo cổ thì thời đó những cái cỏ, chúng ta có những cái cây thông cao tới vài trăm feet là quý vị. Cây cỏ địa cầu rất là đẹp. Thì quý vị đọc lại cái kinh mà Di Lặc Hạ Sanh, phải không? Thở đó châu diêu thiệm na, đất đai khi mà Phật Di Lặc ra đời đó là lớn lên, có không quý vị? Con gái 500 tuổi mới có chồng, có không quý vị? Ai đọc kinh Di Lặc chưa? Kinh Di Lặc đáng lẽ là phải đọc ngay. À, con xuống với con lấy kinh Di Lặc cho thầy đi. Thầy Minh, ở trong phòng thầy trong cái sách kinh ở trên bàn á, ở trong đó nó có cái cuốn kinh, nó nằm ở trong chỗ mà mấy cuốn sách coi bói đó con, đừng gần. Con lấy cho cũng chúng thầy đọc cái đoạn nghe. Khi cái đất mới thành lập thì lúa của chúng ta đó, cái hột lúa đó nó không có nhỏ vậy, mà hột lúa trong kinh Phật nói cái hột lúa lúc đó đó nó to bằng trái banh football lịch. Vì đất mới thành lập nó rất là tốt. Không phải tới đó được con. Không. Thầy nó lấy ở phòng thầy đó. Cuốn kinh Di Lặc Hạ Sanh. Do đó nó bắt ra mùi thơm và chư thiên mới lấy cái hột lúa đó ăn thử, và ăn xong thì họ mất thần thông. Lý do là đồ ăn của cái trái đất này và trái này nó không có, và một số chư thiên nào mà không ăn ấy, thì họ vẫn bay về được. Còn một số chư thiên mà họ ăn những cái đó thì họ mất thần thông. Nhưng mà theo cái nhìn của thầy, nếu mà giải thích Phật Phật nói vậy, Phật nói với mấy Ấn Độ, nhưng mà tôi nghĩ rằng một phi thuyền từ một hành tinh trong thái dương hệ, thấy họ dùng, họ có nền văn minh cao hơn chúng ta, cao hơn chúng ta là mình chưa biết ông trời, mấy ông trời là cao hơn. Ở trong nhà quý vị mà quý vị nào mà ngon lành, nó dụng như bà ông xã quý vị mà làm nói ông trời vậy, có phải không quý vị? Đừng có làm trời, thì trời cho biểu hiện dự tạo dự tình những cái gì mà lối là phát, thì những cái ông này ông có nền văn minh cao hơn, và ông dùng phi kỳ ông bay lại đây, ông đáp xuống đây, mà ông đáp xuống đây rồi quý vị, như phi hành gia mà khi họ đáp lên mặt trăng là quý vị biết không phải không có ở bao nhiêu mà họ ở đâu. Quý vị nhớ tôi hỏi hồi đó, tôi mới hỏi cơ quan NASA, tôi thường thường tôi liên lạc tài liệu này, tôi có quen với một ông doctor tên là William Lee, ổng là người Hoa mà ổng có quốc tịch Mỹ. Tôi hỏi tại sao mà phi thuyền lên nó không chịu hút đất hút đá cho về mà phải có từ bước, ổng nói thầy có biết không, ở mặt trăng ở trên đó là như một cái địa ngục, vì mặt trăng của mình đây nè nó không có không khí, thành ra hàng ngày mặt trăng nó có những cái này nó đánh vô. Mà nó đánh vô như vậy với tốc độ 54.000 cây số một giờ, phi hành gia có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào. Hơn nữa những tạp, quý vị nhìn trên mặt trăng nó không có lớp không khí, thành ra hàng ngày nó bị từ 10.000 tới 20.000 cái dẫn thạch này nó bắn vô, nó làm cho cái mặt trăng nó thành ra lồi lõm. Một người mà đáp xuống mặt trăng thì giống như đang đứng ở An Lộc mà bị gì cộng pháp lấy phó khách vậy đó. Thành ra lúc đó bộ đồ bảo hộ của họ rất là dữ, họ phải dùng một cái rất xua, và phi thuyền đổ bộ chỉ đổ lên đó mười mấy phút thôi, không dám ở đâu. Mà trường hợp nữa, đá trên đó nó rất là bé, vì nó rớt vô rồi nó trở nên bé, nó lộn chỗ. Mà phi hành gia đi không, họ té một cái thì cái áo mà có không khí của họ nó rách một cái là họ mất không khí và họ chết ngay tại chỗ. Gì như vậy không thể đi là đi, dạo giờ chết rất rõ. Thành ra trên đó, trên này ở chỗ mà, chỗ mà hiêu tranh á, chỗ mà tổng đài, Kinh Di Lặc đúng rồi, chỗ mà cơ quan điều khiển ở ngoài chỗ mà trung tâm của hiêu tranh NASA đó, thì họ bắt đi là đi, mà đứng là đứng, và họ dùng những dòng kính họ nhìn, và họ đón biết những cái cơn bão nào sắp sửa đánh vô, chứ không phải một đất là đấy. Thành trên đó mà cái bầu trời trên mặt trăng nó không có nước, sở dĩ mặt bầu trời chúng ta màu xanh là vì chúng ta có nước biển phản chiếu lên, bây giờ còn trên mặt trăng quý vị thấy chụp hình bầu trời còn màu đen thui như một địa ngục vậy đó, mà trên đó nó lạnh lắm, trừ nó lạnh gấp 5 lần Alaska vào mùa đông. Alaska có những lúc lạnh là trừ 5 độ F ở dưới 0 độ, thì trên đó cái bộ đồ nó lạnh lắm, rồi nó lạnh coi như là âm ngạc, có những lúc mà nó lạnh 200 độ F dưới 0 độ, do nó phi hành gia mà lên đó là phải chịu sự hướng dẫn của ở dưới mà tổng đài của hiệu tên NASA. Như vậy tổng chức Phật không nói được mấy ông Ấn Độ, thì cái người của Phật nói là số người ở đó ham quá, mà tôi giả sử như trên này mà giả sử nó có đồ ăn, mặt trăng mà nó có đồ ăn mà giống như là địa cầu thời xưa, mấy thuyền gia này ăn thử cái thì mấy cái thằng nào á mà nó mới nghe lời á thì nó bay về được ha. Phật nói người nào giữ giới xuống này không ăn á thì bay về được chỗ đồ ăn thiên, còn mấy người không giữ giới, không giữ giới tham dục, tham cái gì, tham ăn chứ còn gì nữa, ăn thử rồi xuống đây mất thần thông và trở thành thủy tổ loài người. Thì cũng vậy, một số vị thiền nào mà không được bay lên cái trời đất này mà không lời nghe lời điều hành của trung tâm NASA ở lại, thì họ trở thành là thủy tổ của loài đó. Thì khi đó sau này tôi mới nói rõ, mà khi Quan Âm Thiên họ xuống rồi thì tại sao lại có loài người mà da này da nọ, thì Phật mới kể trong Vũ Trụ Quan Phật nói thế này: có một số người bị rớt ở đây rồi thì chư thiên bà con họ có thần thông, họ nhìn thấy họ muốn cứu, cũng như bây giờ ông Minh Như lên trời nó ham ăn quá, tôi muốn cứu ổng, tôi mới sai ông Tệ Hỷ lên cứu, ông Tệ Nhãn lên cứu, nhưng mà cứu sao đáp đâu phải dễ đáp cái gì hả. Thành ra có người thì đáp chỗ dùng này, có người giống là nọ. Ở trong này tôi có một đệ tử người da đen, thì tôi chưa có tết da đen, tại vì ở bên Texas đó ông thể là da đen, tại xứ nó nóng quá mà ông bay qua đó, mà ông cũng ham ăn nữa là ông ở lại đó, thành ông thành thủy tổ của người da đen. Một số đệ tử tôi da vàng thì nó bay xuống, nó đáp xuống thì thủy tổ da vàng, một số thủy tổ da trắng nó đáp xuống thủy tổ trắng, họ đáp xuống đó họ mất thần thông và trở nên một thời gian sau họ phù hợp với môi trường đó, và từ từ họ có một cái trình độ văn minh rất cao, nhưng mà họ thiếu tất cả những nhà máy móc, do đó dưới cái sức mà đá của họ như kim tự tháp, những cái họ chế ra những cái đèn cái 5000 năm, họ làm những cái máy mà trữ lên những tảng đá mà bây giờ những cái cành trục của Hoa Kỳ trữ không nổi, vì họ đến từ cõi trời một nền văn minh rất cao, nhưng mà họ đến đó họ dùng tay dùng chân họ chế ra những cái thuốc ốc xác. Thầy là Phật nói cái nền văn minh của cõi trời này nó cao lắm, mà khi nó xuống địa cầu rồi tuổi thọ nó cao lắm. Khi đầu tiên ở cõi trời Quan Âm Thiên họ sống ở đây là tới mấy triệu năm lận, và trong khi họ xuống địa cầu vì họ không hợp với môi trường của địa cầu, do đó tuổi thọ họ chỉ còn có 84.000 tuổi thôi. Mà lúc đó mấy ông trời cao tới 32 mét, lớn lắm, và lúc đó cây trái tự nhiên, và xuống dưới bắt đầu họ hái những cái lá cây, lúc đó những cái cây bông vải, những cái cây bông chuối, những cái lá chuối gì họ xé những cái lá và họ mặc y phục, và từ từ với nhau và họ trở thành. Còn bên công giáo thì họ có một cái nói là thiết ông A Dông và bằng A Già, thì tôi biết gì biết nó coi rồi, thì họ nói ăn cái cấm, mà mình ăn mà không ăn cái cấm, mà Phật nói là những ông trời này không giữ giới, tham mê ăn thử đồ ăn ở trái đất này và bị mất thần thông. Nhưng mà theo tôi nói, theo cái ca học tay không gian A Già, cái lệnh bay về bao nhiêu ở lại không phù hợp, mà coi như không nghe là mất máy đề không nổ, coi như là rớt ở lại thôi. Mà tôi nói theo cái nhìn của tôi, tại khi cái kinh hai bên nó rất là hay. Bây giờ tôi đọc một cái đoạn kinh mà trong Kinh Di Lặc để cho thấy rằng Đức Phật dự đoán về cái quả địa cầu trong tương lai nó sẽ như thế nào. Đúng ra thầy trò chúng ta Tết phải tụng Kinh Di Lặc hạ sanh, nhưng mà tôi không có tin kịp, thành ra tôi chỉ đem chúng ta mở bớt cửa sổ, nó hơi nóng cái gì, mở hết thì đó vài thở vô slide cửa sổ ra. Không mở ra hết cửa sổ thì gió ngoài nó thổi lên, không phải gió từ bên đây, bên này không quan trọng đâu, cửa bên đây là cái gì, slide ra. ai biết mở cửa mở dùng mấy cổ cho thấy mấy người này chưa phải làm trộm. Rồi đó, nó để nó thoáng e một chút đó, nhờ cái gió nó thổi vào. Tôi đọc cái đoạn kinh Di Lặc để cho thấy Phật tiên đón như là người. Loài người chúng ta bây giờ đang ở kiếp gì quý vị? Kiếp giảm. Một kiếp ở cõi ta bà, nó đi qua chu kỳ. Một đại kiếp thành, một đại kiếp trụ, một đại kiếp hoại và một đại kiếp không. Thì ở quả địa cầu chúng ta đã trải qua một đại kiếp thành là 1 tỷ năm, đại kiếp hoại là 1 tỷ năm, đại kiếp trú là 1 tỷ năm, và thành trú hoại và đại kiếp không là 1 tỷ năm. Trong giai đoạn này chúng ta mới trải qua kiếp hoại có 4,5 tỷ năm. Thì bây giờ địa cầu của chúng ta nó có sai sót với Đức Phật một chút. Đức Phật nói rằng tại vì con số của Đức Phật tính ngày xưa của hệ thống Ấn Độ và con số bây giờ, cái tuổi thọ của địa cầu và mặt trời và toàn bộ cái hệ thống mặt trời này theo các nhà khoa học từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ năm. Thì bây giờ chúng ta mới đi vào kiếp hoại của Đức Phật, mà theo cái tuổi thọ của quả địa cầu mà các nhà khoa học dự trù, mặt trời sẽ tắt trong vòng 5 tỷ năm nữa. Mà khi mặt trời tắt, mặt trời không phải là một nguồn nhiên liệu vĩnh viễn nha quý vị, nhớ nha, mặt trời không phải là một nguồn nhiên liệu vĩnh viễn. Mặt trời theo Đức Phật là một hành tinh ở thời kỳ quả tai, là kiếp hoại. Quả tai là đang bị đốt cháy. Thì ở mặt trời ngày xưa họ vẫn có đầy đủ một trái địa cầu như chúng ta, nhưng mà từ ở trong lõi của địa cầu đó nó bị va chạm bởi một hành tinh khổng lồ từ bên ngoài. Một hành tinh đó nó bị một cái trái nào đánh vô và nó làm xáo trộn và nó đi lọt qua đây, và một cái trái đó bằng trái đất nó đánh vô thẳng vô cái hành tinh trung tâm là mặt trời, và nó tạo lên một sức nổ khổng lồ, nó tạo lên là một lò mà phản ứng nguyên tử, và nó trở thành đây là một lò phản ứng khổng lồ, và nó cháy, nó tạo ra, và khi nó tạo ra năng lượng. Và những cái trái nào mà ở đúng cái vị trí không nóng quá, không lạnh quá, nước không bốc hơi, nếu ở gần quá thì nước bốc hơi hết. Mà tới đó chúng ta chỉ xích vô đây cái chỗ mà cái anh kim tinh thì tất cả nước ở biển châu đều bốc hơi hết, mà đi xa ra như anh Mã Tinh thì tất cả nước trở thành đóng băng hết. Thành ra vị trí gọi là nhiệt độ của địa cầu này nó vừa đủ cho nước không đóng băng và nước không bốc hơi. Nhiệt độ trung bình của chúng ta là mùa hè ở Mỹ nóng nhất là khoảng như những tiểu bang chúng ta là 120 độ, và lạnh nhất ở Alaska là khoảng -50 độ. Thì cái trung bình của chúng ta, nhiệt độ chúng ta vẫn đủ cho loài người để sống. Thì như vậy khi mà cái này nó nổ xong, nó tạo thành năng lượng thì nó trở thành thắp cháy cho nguyên cái vũ trụ này. Nguyên cái vũ trụ chúng ta chỉ là một cái sao chổi âm thầm nhỏ như vậy, nó đi vào không gian, và lúc đó nó không có mặt trời mà nó va chạm với một sao chổi khác, và nó đánh một cái nó tạo lên rồi anh này bị cháy lửa. Thì anh này bị cháy, tại sao nó cháy lâu vậy? Quý vị nấu bánh tét, quý vị biết liền. Quý vị nấu một cái nồi nhỏ xíu uống cà phê, quý vị lấy ra 5 phút là nó nguội. Quý vị lấy một cái nồi cơm quý vị nấu thì chỉ 1 tiếng sau nó nguội. Mà quý vị nấu một nồi bánh tét quý vị để bao lâu nó nguội quý vị? Khoảng 2-3 tiếng. Mà quý vị lấy một cái lò bằng cái nhà quý vị nấu để 24 tiếng chưa nguội. Mà huống gì cái lò này nó lớn bằng 1 triệu triệu lần quả địa cầu. Do đó cái khói lửa này rất là lâu nguội, quý vị hiểu chưa? Đó phải giải từ từ cho quý vị, thành ra giải cho quý vị về vũ trụ quan rất là khổ cho thầy. Như vậy khi mà cái này nó thành lập rồi, mặt trời chỉ còn cháy, họ nói 1 tỷ năm nữa, tức là khi nó lên tới tuổi thọ 6 tỷ năm, thì cái nhiên liệu này nó nguội dần. Nó nguội dần thì lúc đó cái anh trái đất chúng ta, hai cái đầu á thì bắt đầu lạnh hơn. Loài người lúc đó những nước như Phi Châu, những nước nóng, những nước như Arizona, những tiểu bang như là Arizona, những vùng sa mạc chúng ta trở thành nơi lý tưởng. Tại lúc đó, đó là chúng ta trở thành ra là rất là ấm áp. Còn những anh mà ở xứ ôn đới như bây giờ là những cái xứ như Seattle thì lúc đó trở thành băng giá. Và cái anh này lúc đó lại là trở thành cái anh ứng cử viên rất là ngon lành. Anh này đây là ở nhiệt độ rất đúng. Thì anh ở nhiệt độ rất đúng, nhiệt nước từ đâu mà ra? Thì toàn bộ nước của trái đất này lúc đó đó nó lại bắn ra bên kia, nó không giữ được và nó bắt đầu nó hút, vậy nó mất dần khí quyển và nó hút lên. Anh này bây giờ ảnh có những khí hydro mà ảnh thiếu oxy, do đó phân tử oxy được hút lên, hút lên cấu tạo với H2O và nó tạo thành mưa, và cái trái đất này nó sẽ mưa trong 7 ngày 7 đêm. Đức Phật kêu là thủy tai. Cái thế giới này thủy tai để bắt đầu thành lập cho một thế giới mới. Và cái anh này từ từ ngộ thành ra. Hồi xưa lúc mặt trời mới thành lập đó, thì cái anh này sống được. Bây giờ mặt trời ngộ từ từ thì tất cả anh này trở thành băng giá. Anh Neptune này toàn là băng giá, những anh này lạnh lắm không sống được. Thì bây giờ Phật nói thì thế giới này chúng ta đọa vào địa ngục, phải không, trong kinh Địa Tạng. Khi mà phạm tội vô gián rồi, ở địa ngục này xong mà thế giới này hoại rồi, sang qua thế giới khác. Thế giới này hoại là sang qua thế giới khác mà sao? Tại vì khi cái nhiệt độ mà loài người ở không được thì có những cái loài mà địa ngục có ở được. Quý vị thầy nói không? Loài mà dưới ngoài còn hành băng, giờ chúng ta loài người là cái phúc sinh ở đây. Mà khi chúng ta mà đang lâm chung, chúng ta lâm chung mà chúng ta ở trạng thái mà lạnh quá, chúng ta tìm những cái chỗ nào nóng thì chúng ta lại sanh vào những cái xứ ngay đây nè. À, gần mặt trời để kiếm ấm, vô tình xứ này trở thành là chúng ta chui vào quả ngục. Mà chúng ta đang ở lâm chung vào cái mùa hè mà gặp ngay cái làng A Di Đà cúp điện mà không gắn máy lạnh, ha, đang nóng thì khởi cái tư tưởng trời ơi nóng quá, ở đây thì không lai không gắn máy lạnh, thành ra bắt đầu tìm cái chỗ lạnh, thì thần thức bắn một cái chạy ra chỗ này nó lạnh, thì đi xuống địa ngục hàng băng. Thành Đức Phật nó lục đạo luân hồi, nó đi lòng vòng trong sáu, trong bốn cái hồ châu và những cái tiểu châu này giống đâu hết á. Quý hiểu thầy nói cái gì chưa? Phật rất là hay. Đức Phật nói chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đây là loài người, là chúng ta có tứ đại: đất, nước, gió, lửa, và nó có một cái nữa kêu là không đại, và một cái nữa là thức đại. Nhưng mà thật ra có những loài quá xanh, họ không có đất, nước, gió, lửa. Tôi thí dụ, tại sao sống được ở đây? Một ngày một đêm 100 lần chết mà không chết được. Tôi hỏi quý vị bây giờ trong nhà biết, thí dụ này hôm qua hồi trưa này nó bị phát quả, nó cháy lúc mà sáng đó, thì nó cháy liền cái là kẹt một cái bà nào nó ăn trộm bà nóng. Nhưng mà trong đó có ông táo ông nóng không có gì, mấy con ma ở trộm nó nóng không? Nó không nóng vì nó không phải sanh tứ đại. Do đó nó vẫn có cảm giác nóng mà nó không chết được, cái đó mới khổ đó. Bởi vì trong kinh Địa Tạng, chúng sanh mà quá sanh đó, họ sanh về thế giới đó một ngày một đêm 100 lần chết, 100 lần sống không chết được. Họ sống bằng cái gì? Thần thức. Do đó họ vẫn thấy hết tất cả cảnh giới. Họ bị lửa đốt, họ sanh về cái trái đất này là coi như là họ nóng lắm, hai cái trái này họ nóng dữ lắm mà họ không có chết được, cái đó là cái đau khổ của gì. Còn loài người chúng ta, cái hệ thần kinh chúng ta mà chỉ cần nóng quá một cái đó xỉu. Tôi đố ông cái gì, tại sao mà khi mà bị dịch cộng đánh đau đập quá người ta bị té phân cái tiểu, gì cái hệ thần kinh của chúng ta tự động nó làm chúng ta té đái đâu quý vị. Có nhiều bà sợ ma có té đái đâu quý vị. Là cái loài người chúng ta nó rất là hay, có phước lắm. Cái gì mà quá mức đau khổ, ông thấy ở giữa tù mà cậu nó đánh quá đau khổ, người ta xỉu liền, xỉu cái ta hết khổ. Còn cái loài trời là quỷ thần, ngã quỷ không xỉu được. Thành ra cái đó là Phật nói là một ngày một đêm 100 lần sống, 100 lần chết. Mà họ ở những cái chỗ này á, họ chỉ ăn bằng cái tưởng thôi, hả? Khát thì uống nước đồng sôi để nẻ, nước đây nó sôi sùng sục nè, phải không? Ăn hoàng khát đóng, ngày đêm 100 lần chết, 100 lần sống. Thì khi mà đọc kinh này coi Sula mới biết rằng uống nước chỗ đó nó sôi làm sao phải được. Nước biển của mình nó nhiệt độ nó vừa phải thì nó vừa vừa, mà nước ở đó gì nó gần mặt trời quá nó sôi sục sục. Thành ra à, hỏi là sao biển, à khi mà núi Thiết Di là gì? Quý vị nghe nói Đức Phật điện đục ở đâu quý vị? Núi Thiết Di. Tại sao kêu là núi Thiết Di? Thiết là sắc phải quý vị? Hồi đó tôi không hiểu, sau khi tôi nghiên cứu tôi hỏi cái ông cơ quan NASA, ông cho tôi tài liệu. Quý vị biết tại sao cái quả tinh là nó màu đỏ không? Mà ta kêu là hành tinh đỏ, phải không? Quả tinh là sao hôm sao mai đó, quý vị biết không? Một anh kim tinh, anh quả tinh này là sao hôm, một anh là sao mai. Buổi sáng mình nhìn mắt thường mình thấy anh quả tinh này nó ở bầu trời, và buổi tối mình có sao mai, sao hôm. Thật ra đó, ông nói rằng nguyên cái hành tinh này, nó ngày xưa đó, nó toàn bộ là một khối sắt khổng lồ. Và khối sắt này nó bị oxy hóa thành nó tạo thành màu đỏ. Quý vị thầy nói không? Là chất Fe không, là sắt không à. Thành cái chỗ này á, nó sẽ nóng và chúng sanh sanh về đây. Phật coi là núi Thiết Di. Hiểu chưa? Thiết Di là cái hành tinh nó làm toàn là bằng sắt. Còn tại sao kêu cái này là diêm dương tinh? Vì dương tinh là uranium, là cái chất làm ra bom nguyên tử. Mà Phật nói cái hành tinh này nó toàn là chiết chóc không à, tất cả cấu tạo và chiết chóc hồi đó Phật nói vậy là bom nguyên tử, người này biết. Thì chúng sanh sanh vào đây ở đâu có làm phản ứng nguyên tử cả ngày cả đêm mà sao mà không chết được. Nhưng mà thời đó làm sao nói được phân tử nguyên tử. Thầy nào mấy ông Tàu mà dịch là diêm dương tinh, còn cái anh Sa Lắc này Phật kêu là tử dương tinh, dịch tới mấy bà Tàu dịch tử dương tinh, để nó xa quá sanh vào chỗ này chỉ có nước mà chết thôi chứ làm sao mà chịu nổi. Quý vị thấy rõ không? Còn chỗ này tại sao đặt thủy tinh nó gần nhất? Tại vì chúng sanh tại đây nóng quá, thường ngày đêm đều nhớ tới nước, mơ tưởng tới nước, là cái loài mà quyền khát nước nè. Cái loài này là cái loài cộng sản mà nó bắt tù nhân mà nó cho uống không có thiếu nước nè. Cái loài này nó bắt người ta đi biển nó không cho uống nước, mấy chủ tàu á là nó sanh về đây nè, mercury. Nhưng thật ra đó mấy cái ông mà dịch kinh nó bày để là thủy tinh, nó nói ủa hồi tôi hỏi hòa thượng thủy tinh gần sao thủy tinh, nó tại vì chúng sanh sanh ở cõi này nó ngày đêm nó bị nóng nó nhớ tới nước thành nó để là thủy tinh. Hay không cái gì? Còn sống lâu lắm. Quý vị về cực lạc, còn tôi ở đây tôi còn sống tới 4 tỷ năm nữa, tôi tái đuôi tái lại, tôi chui vô bụng mẹ rồi ra tôi quậy rồi chui vô bụng mẹ rồi người ta đốt tôi rồi tôi chui nó lại nữa, dài dài còn dài lắm. Cái này hả? Là những tảng đá mà nãy nó lọt được á, ở đây là những cái sao chổi, là những cái thế giới ở trong solar system mà ở các thế giới khác nó đã hoại rồi, nó bay lơ lửng nó đi vào trong sức hút của quỹ đạo, nó lọt được qua này, nó lọt qua được cái thằng tử dương tinh, nó lọt qua thằng diêm dương tinh, nó lọt qua cái thằng sa tình là thổ tinh, nó đi qua đây sa tình hút được một mớ nè, rồi nó qua thằng này là cái thằng mộc tinh, rồi nó lọt qua thằng này nó chui vô đây, thì những cái thằng này là đại họa của chúng ta nè. Nó nằm lòng vòng. Tôi nói cho quý vị nghe, khi một phi thuyền từ trái đất phóng lên không gian, quý vị nhớ như phi thuyền hồi năm 1974 nó có phi thuyền Skylab phải không? Cái tầm không gian đầu tiên mà thời Việt Nam Cộng Hòa mà Mỹ nó phóng lên là Skylab đúng không quý vị? Nhớ chưa? Nó bay, mà quý vị nhớ một vệ tinh mình phóng lên đó, nhân tạo đó, không phải là nó bay mãi. Nó bay một thời gian rồi đó thì nó bị sức hút và từ từ nó sẽ rớt vào trong một khí quyển và tự động nó bị cháy tan bầu trời cho quý vị. Thì cũng vậy, những anh này cũng đang đi về, anh đi từ từ lâu lâu cái anh từ từ sức hút lần anh hút lần và anh nào đi gần chỗ mát thì anh đập vô trong quả tên thì tạo thành những cái một vệ núi lửa, là anh lọt qua thành quả tên rồi thì anh đến mặt trăng đập một hơi mà lọt vô mặt trăng lên đến địa cầu, mà đến địa cầu thì nó lọt vô vừa rồi mà nó đánh vô một cái tảng chỉ bằng một chiếc xe bus mà nó giết tới 1000 người đó quý vị. Thì cái đây là cái đám này nó dữ dội lắm. Thì ngài An Lan ông nói những dân thật này làm sao mà giải phận, nó do cái nghiệp ác chúng ta. Nghĩa là nếu mà chúng ta tu nhiều á, ở cái cõi Nam Di Phù Đề này mà tu nhiều á thì nó đi lọt. Mỗi một ngày trái đất chúng ta nhận từ 10.000 viên bắn vô. Ban đêm nhìn cái bầu trời không trăng sao, nó xẹt lên là một tia, nó đánh vào bầu vũ trụ thì nó tạo lên một chiếc lửa. Mà những chiếc lửa nó quá nhỏ thôi, vì những cục đá nó chỉ bằng cái băng hay là kia. Nhưng mà cái mới nhất là nó tạo lên một chiếc lửa khổng lồ đây nè. Cái gì thấy rõ chưa? Chụp bằng laser nè. Đó, nó bắn vào bầu trời nó cháy đỏ lên. Còn nếu mà nó xẹt những cục cỡ bằng cái banh thì nó cháy lên, chứ chúng ta thấy là sao xẹt á, tại vì nó đi với tốc độ 55.000 cây số một giờ. Do đó là Phật nói những cái đỉnh này, loài người chúng ta cái may mắn nó không đến hoài. Không gian thì nó nói là có một năm vừa rồi đó, nó có một cái cục mà nó chuẩn bị nó bắn, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ cái đây mấy năm nó nói một thiên thạch sắp sửa đánh vào, mà cái trái đó nó lớn bằng một cái tiểu bang Arizona, mà nó đánh vô một cái là coi như quả địa cầu chúng ta xóa sổ đó. Thật là các cơ quan không gian Hoa Kỳ họ đang chuẩn bị những cái tia súng laser để mà bắn dở nó, cho nó đi lệch qua cái quỹ đạo. Hy vọng nhưng mà giới Phật thì phải nói do cái nghiệp. Phật nói này, A Nan, chúng sanh Nam Diên Phù Đề có 84.000 cái nạn, nạn tiên tú. Đức Phật kêu cúng sao? Không phải là sao La Hầu sao gì mà cúng sao chổi đây này. Cúng sao là chi? Sao chổi giùm tôi. Ở nhà mà khi mà ông vợ nó cầm sao chổi lên cũng khổ lắm. Mà ở đây mà ông trời mà sao chổi nè. Sao chổi có nghĩa là nó nhiều lắm quý vị ơi, không tưởng tượng được. Chứ không phải là La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch hay là những cái sao đó đâu. Mà chính là hàng tỷ ngôi sao chổi này nè. Phật nói cõi ta mà có tốt 84.000 thiên hung tinh, là những anh này nè. Chúng ta mà không lo tu hành giữ giới đó, vô tình đó, ở trên trái đất nó có những cái lỗ chân không, kêu là cái không khí lõm, mà khi máy bay nó bay qua những cái lỗ không khí đó, nó nhảy tung lên, hiểu không?
mà nó đánh vô mà nó trúng cái lỗ đó, nó có cản đi thọt vô là trở thành vô minh tử, nổ cái ầm như này là chúng ta. Nếu mà rớt xuống biển thì tạo nên sóng thần, mà rớt xuống châu nào thì tạo lên một cái khối bom khổng lồ luôn, tàn phá rất là nhiều vùng. Thành như vậy đó, Phật nói ngày nào chúng sanh cõi Lâm Viên Phù Đề này còn tu hành thì những cái anh này ảnh đã đi lạc qua những thế giới khác, mà ngày nào chúng sanh hết phước rồi đó thì nó sẽ đánh vô. Tôi thí dụ dù là nước Việt Nam nhỏ xíu à, nhưng mà tại sao mà miền Trung lại bảo lục, miền Bắc phải lục hoài vậy mà miền Nam chúng ta ít bảo lục đâu quý vị? Tại vì cái nghiệp của dân miền Trung và miền Bắc là sao quý vị? Quý vị nhìn so sánh cái người mà nhìn cái đòn bánh tét của ba dùng người biết à, miền Trung là thêm dân Nam eo, dân Việt Nam mà cái bụng eo nhỏ xíu ha, eo là eo nhỏ xíu à. Quý vị biết từ bờ biển của Quảng Trị mà đi vào trong cái rào nó chút xíu à chú Minh Nhân à?
Có
100 cây số à. Còn cái bụng của chúng ta ở miền Nam á là từ ở chỗ mà Rạch Giá Cần Thơ mà đi dài vô cũng mấy trăm cây số, thì cái bụng người Nam nó rộng hơn, quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy thiên tai bão lụt nó dồn, mà cái dân mà càng nghèo thì họ càng cảm thấy họ càng bỏng sẻn, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị nhìn kỹ coi, dân miền Nam chúng ta qua Mỹ không giàu bằng dân Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Tại sao tôi biết vậy? Tại vì tôi coi bói. Tôi coi 10 người dân Đà Nẵng và Huế, những người ở vùng Thượng An, những người ở vùng mà Huế đó, thì những người ở vùng Cái Môn, Tiệm Vàng, người Huế rồi đó, bấm ra toàn là nó không có nợ, không sao ốp hết. Mà bấm những dân miền Nam cỡ như ông này, ông nào cũng nợ. Dân mà Sài Gòn nợ như chú Trổm. Miền Nam người nào cũng có AKT là lấy ra xài hết tội. Thành ra tôi mới không có giỏi gì. Thành ra tôi rút kết lại, tôi thấy là dân miền Nam á là có nhiều xài bao nhiêu, không đơ sờ mát tờ. Còn dân người Trung, người Đà Nẵng, người gì là người Huế đó, họ trả nhà hết tội rồi, họ giàu lắm. Mà họ đi đâu họ cũng than nghèo hết, có không quý vị? Thật sự họ giàu lắm. Tại vì tôi coi bói đó, tôi mới biết là cái cung điện tạch họ giàu lắm. Chút xíu để tôi nói chuyện tới ông một tên hay, tôi nói nhiều lắm. Bây giờ tôi chỉ nói về cái mặt trăng sơ cho quý vị biết nha. Cái gần nhất mà tôi muốn nói đây là mặt trăng. Cái chuyện nhỏ nhất, vì tất cả những cái này tôi sẽ giảng có thể là một năm trời không hết, hay lắm. Từng hành tinh, từng loài. Tôi chỉ nói cái mà loài người mới đặt chân được thôi. Mặt trăng rất gần với quả địa cầu, chỉ cách quả địa cầu chúng ta có khoảng là 400.000 cây số thôi, khoảng 180.000 dặm. Mặt trăng là đèn hướng dẫn cho du khách. Những cái thời mà chưa có, mấy ngàn năm về trước, mặt trăng là mấy ông đi ban đêm ông nhìn mặt trăng ông định vị được. Dạ. Cho ngành hàng hải và tàu biển, mặt trăng là thiên thể duy nhất có bức tranh loài người đặt lên vào năm 1969 cho phi thành gia Armstrong. Dạ. Mặt trăng là một trong 150 mặt trăng ở trong thái dương hệ hay là hệ mặt trời. À. Neptune là cái sao Tử Dương tinh này nó có 13 mặt trăng. Anh này có 13 mặt trăng. Tại sao nhiều mặt trăng vậy? Vì anh nằm ở vòng quay, tất cả những cái thiên thạch đi gần anh hút vô trước. Quý hiểu thì nói không? Anh hút vô trước và anh bắt như tôi bây giờ ha. Tôi ở đây, cái chùa tôi ở đây. Mà hả, mà Phật tử đi đâu là tôi nắm trước, rồi tới lọt vô tới cái chùa Bà Đanh nằm trong này mới lấy được. Hiểu chưa? Quý hiểu thầy nói không? Thành ra tôi ở đây là thuộc về chùa của mình, là nằm ở đây là Lạng Di Đà nè. Còn chùa ở đây là những cái chùa ở Busan nè. Bao nhiêu Phật tử mập mặt hút hết. Nó còn để mấy bà già vô đây tôi lãnh. Giảng vậy với bà mới hiểu. Nhưng mà biết làm sao không? Mấy cái chùa này nó hút toàn là mấy cái dân ngon không à. Nhưng mà ngon là có hộp sòn, có đô la, nhưng mà nó không dám. Tại vì mấy cái dân này nó nặng lắm, nó bị nợ, rồi nó bị thuế, rồi đủ thứ. Thành ra nó cúng rất ít. Còn mấy bà già đó, ăn tiền già mà mấy chỗ này nó chê nha. Ôi mấy bà già 70 tuổi đi chỗ khác, 70 tuổi đi chỗ khác, 70 tuổi đó. Vô làng như là yes ma'am. Nhưng mà lúc còn mấy bà già cúng được nhiều quý vị, gần 100.000 rồi đó. Bởi vậy đặt đây là thủy dương tinh, nằm trên bao mà thấy nước là sao? Trời, nước nôi đầy đủ. Là Di Đà chúng ta tại sao nóng? Vì nó ở gần mặt trời quá. phải không? Nó là mặt trời nhưng mà sao? Thầy nó mới bà già mất tiền về đây để mai mốt khỏi thiêu luôn, có lò thiêu trong này luôn. Lỡ vậy mới bà già dễ hiểu. Đây là nó có 13, tại vì tôi không có đủ giấy tôi làm, nó có 13 cái mặt trăng. À, xa tôi là thổ tinh, xa tôi là thổ tinh. Anh này anh có tới 48 mặt trăng. Tại vì anh này anh lớn, anh này nhiều lắm. Anh Saturn này anh lớn lắm. Anh Saturn này có thể nhét được 70 cho quả địa cầu vô trong này. Tại tôi làm tượng trưng vậy thôi. Thành ra anh hút rất mạnh. Và anh này anh hút như vậy đó. Cái dòng này là dòng gì? Cái dòng này là những cái đá này nè. Ở ngoài này từ một cái cục mà dẫn thạnh của thiết Big Bang nó bắn ra, nó đi lọt qua anh Neptune, nó đi lọt qua cái anh mà Diêm Dương Tinh, nó tới cái anh Thổ Tinh. Thì anh Thổ Tinh anh quay về anh hút rồi. Anh hút được thì những cái đá này là ảnh lại. Anh này có không khí, thành anh này cũng khí rất mạnh. Anh bảo vệ thành một cầu vòng. Thì ở trên này, cơ quan NASA Hoa Kỳ năm 1997 họ bay phi thuyền Rosa, họ chụp được trên đỉnh này có một cái miếng đất bự bằng quả địa cầu chúng ta mà lại có hình màu đỏ mà có hình lục giác. Tới năm 2008 mười mấy năm sau họ chụp lại vẫn còn nguyên một cái ngôi nhà màu đỏ mà to bằng cái coi như là quả đất. Thì sau khi ta trong kia ở đây Phật kêu là đỉnh núi Tu Di, ở trên đó có lục dục thiên, sáu tầng trời cõi dục. Tối nay tôi in nó ra cho quý vị coi. Tôi đã vô NASA tôi lấy được cái đó. Có bức hình, có một cái ngôi nhà lục dục thiên nằm ở trên đây. Thì so ra Đức Phật nói đây là đỉnh núi Tu Di, thật ra không phải gì. Đỉnh núi Tu Di ở trên ngọn là nhọn, mà xung quanh bầu ra gì Phật không nói được dòng hơi. Mà Phật nói xung quanh đỉnh núi Tu Di này, ở trên này là cõi trời lục dục thiên, ở dưới này là Atula. Thật ra Atula nó sẽ ở trên những cái giải mà đánh nhau này, tụi nó ở trong cái dòng này. Nó đánh nhau vì cái tâm của nó là sân si, thành ra nó ở cái vùng này để mà nó đánh nhau. Còn ở dưới này là cái loài, ở dưới này thì cái loài này là đang bị phong tai. Ở dưới bắc cực của sao, bắc cực của sao thổ thì không bao giờ có một trận bão, vì đây là phước báo của lục dục thiên. Còn ở chân núi này là Long Dương, ở chân núi của núi, núi gì quý vị? Núi Tu Di là nơi có loài rồng. Rồi rồng là nó đi đến đâu nó tạo bão tố tới đó, phải không quý vị? Do đó ở đây người ta nhận kêu là lúc nào cũng xảy ra những cơn bão mà sức gió lên tới 500 dặm một giờ. Trong khi ở địa cầu sức gió bão này rất là hiếm. Nơi đây là nơi của Long Dương đang ở. Quý vị nhớ năm Thìn tại sao mưa nhiều quý vị? Năm của rồng. Quý vị nhớ hồi năm thầy sinh này chứ năm 2 thì mẹ thầy nói năm đó cũng là năm Thìn nước lục, phải không quý vị? Rồi kế đó 12 năm sau cũng là năm Thìn nước lục. Rồi cái năm nào mà về với Huế ông nhớ đi lục không? Thì những năm đó là những năm có rồng. Mà năm có rồng thì rồng nó làm gió làm mưa. Thành ra tôi mới hiểu được. Còn ở đây đó nó đẹp lắm. Khi mà một trái đất như là Tử Dương Tinh mà nó nổ, vì nó toàn là băng không, thì những khối băng này ở đây quý vị nhớ nó xa mặt trời quá. Nhiệt độ ở trong không gian ở khu vực này là khoảng trừ 200 độ F. Thành nó đông dữ lắm. Khi quý vị bay về Việt Nam, quý vị lên trên đi một chiếc 747 vào mùa đông, quý vị nhìn thấy nó để thế này, độ cao là 40.000 feet và headwind là bao nhiêu dặm và tailwind là bao nhiêu và nhiệt độ outside temperature là trừ 72 độ C, 72 độ F có quý vị. Mới từ dưới mặt đất bay lên 40.000 bộ, 40.000 dặm là đâu có bao nhiêu quý vị? Chưa tới 10.000 cái số, bất chỉ có 10, bất cứ mấy ngàn cái số thôi. Quý vị lấy 40.000 quý vị chia khoảng 5 cái số à? Tại vì một cái số lượng tính là bao nhiêu thì nó tính là 40.000 dặm. Quý vị chia ra tính là bao nhiêu cái số? À 40.000 feet. 747 nó cao độ nó là 40.000 feet, từ 38 tới 40.000 feet. Khoảng 10 cái số thôi. Mà nó đã lạnh như vậy là bao nhiêu quý vị? Minus, quý vị đi quý vị dồn dồn coi. Đấy là minus 70 độ F. Mà trong khi Alaska đó, lạnh nhất chỉ có 50 độ F thôi trừ thôi. Mà ở đây chúng ta thường thường mà lạnh cái không độ C là chúng ta không được F, chúng ta đã lạnh rồi. Mà hú gì đây nó ra hàng triệu bay xa như vậy nó lạnh lắm. Do đó những tảng băng này nó bay trộn dưới đá. Thành nó con mắt cái loài này đó, họ nói là lưới cõi trời mà ở đâu lợi đó, cõi trời mà quý vị trồng kinh hả? Quý vị nhớ cái câu là hồi sáng chúng ta là cái câu gì vậy?
Lưới đế châu.
Lưới đế châu quý đạo tràng. Thì các ông trời nó nhìn ra như cái lưới quay vậy đó, mà trong đó những hạt châu mà chẳng phải hạt châu gì, nó là những cái viên đá mà loài trời nó quay dưới vậy, nó xây vậy nè, nó xây vậy. Và ông trời cũng nhìn cái nghiệp, ông thấy đó là những cái lưới mà nó quay những hạt hột sòn nó to cổ gấu, nhưng mà loài người lên nó lộn chỉ thấy toàn là nước đá, nhưng mà ông thấy là lưu ly đang quay quay lên bầu trời. Mà khi nó quay như vậy, nó bắt ánh sáng mặt trời nó chiếu vô, thành ra thành những viên kim cương khổng lồ, nó xoáy quanh cái khổ tinh, thành ra chư thiên trên đó họ enjoy lắm, vì ánh sáng là phản chiếu luôn 360 độ. Do đó ở trên này mà lúc nào cũng là ban ngày, mà không bao giờ phải xài đèn điện như chúng ta. Hay không quý vị? Tôi nghiên cứu cái này tôi mê say, mê lắm, vì hồi xưa tôi học tôi không hiểu, mà bây giờ khi tôi tìm ra tôi hiểu tại sao mà lưới đế châu dí đạo tràng. Vì ở đây là cái đỉnh núi tu di, à, sáu cõi trời của dục giới dùng cái vợ có chồng, tứ thiên vương đau lợi dạ ma đấu xích quá lạc thai quá tự lại, sáu cái trời nó tự nhiên nó ra, nó chụp ra tự nhiên, nó có một cái lục, cái nhà lục giác khổng lồ mà cái nhà nó bằng cả cái trái đất này. Rồi có một cái dòng đai này mà tiếng Mỹ nó kêu the law of the ring, phải không? Tức là chiếc nhẫn khổng lồ bằng đai nam minh, mà chiếc nhẫn này không phải đâu, nó chỉ là hỗn hợp của những tảng băng, mà khi nó đi vào đây nó là những viên nước đá. Mà viên nước đá ở địa cầu chúng ta thấy buổi sáng chúng ta nhìn trên những cái hạt sương mai, chúng ta thấy nó chiếu lông lên những hạt ngọc không, mà đây nó sức quay của cái thổ tinh, nó quay và nó chiếu sáng với ánh mặt trời này, nó tạo lên màu ngũ sắc. Mà chư thiên nói là lưới đế châu dí đạo tràng, ông trời đế thích nói cái lưới này là lưới của trẫm. Thầy quá, quý vị thấy sư phụ thông lai tờ tiền lớn này nó mê, nó mê, nhưng mà đáng lẽ là tôi đừng có dành thời giờ chữ gì cầm, tôi còn dịch đã nữa. Tôi ngày tôi không biết tôi sống, tôi bỏ tư nhiên, tôi ngủ có 2 tiếng. Quý vị lớp dịch kinh, lớp là giải quyết thù trong giặc hoài, lớp là giải quyết những cái bức thư khiếu nại của mấy bà này bà kia, rồi lớp là đủ thứ chuyện trên đời hết. Thành ra thầy thông lai nói là phải sống lại để mà dịch tiếp, thì dịch không hết kinh đâu, nhiều lắm, Phật để lại một kho tàng kinh điển. Bây giờ nói tiếp nè, ở Sa Tường có 48 mặt trăng, thì trong kinh Phật nói rằng chúng ta có những tiểu châu, à 48 mặt trăng. Ở mặt tinh Jupiter có 62 mặt trăng, anh này anh có 62 mặt trăng, à 62 mặt trăng. Và ở địa cầu chỉ có một mặt trăng, mà thầy chỉ làm một cái tiêu biểu thôi, còn mặt trăng và to bằng 1/4 địa cầu, cho nên có thể nói địa cầu là mặt trăng rất lớn so với các thể tích của địa cầu. Các hành tinh khác có mặt trăng nhỏ hơn nhiều. À, chỉ có 8 hành tinh trong hệ mặt trời là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là có mặt trăng. Ngoài ra có những hành tinh như đây kêu là đá trời là không có mặt trăng. Dạ. Yeah. Khoảng cách từ địa cầu đến mặt trăng là 234.000 mai. Từ đây nè ra mặt trăng có chút xíu này mà nó là 234.000 mai, hay là 400.000 cây số. Quý vị thấy nó gần sệt vậy, hướng từ đây nó xa lắm, hiểu chưa? À, thời gian để phi thuyền bay từ địa cầu đến mặt trăng là 3 ngày. Từ đây mà đổ bộ lên bay mất 3 ngày. À 3 ngày. Đường kính là 2100. Đường kính của mặt trăng là 2163 mai, tương đương với 3474 km. Một ngày trên mặt trăng bằng 30 ngày ở địa cầu. Như vậy tại sao cái này nó nhỏ hơn mà một ngày nó sáng hơn? Thì trong kinh Phật nói ở mặt trăng mà ngày nay nhìn lên Phật ngày nói là địa tiên. Chư thiên sống ở đây là sống ở đất, còn chư thiên sống ở đây kêu là không tiên, là từ đây nhìn đến không đó là tới, còn đây là địa tiên mà sống dưới đất. Là lời người đó là họ do trong kinh Lăng Nghiêm nó có là du hành tiên, địa tiên, những người tu về đây tuổi thọ họ là khoảng 1000 năm. Thì như vậy họ sống một năm của họ, một coi như là thế này, nó nói là một ngày của mặt trăng là 30 ngày của trái đất. Vậy nguyên nhân một năm của họ là bao nhiêu ngày của mình quý vị? Lấy 30 ngày nhân cho 365 ngày, bao nhiêu ngày của mình quý vị? Hả? Mấy? 3.000 mấy trăm ngày. Cho nên cái loài ở trên này họ sống lâu hơn. Tại sao tiên họ sống lâu, họ có nước? chư thiên là loài quá sanh hay là thai sanh quý vị? Quá sanh. Do đó họ sống trên này. Có phải mặt trăng lúc nào có một hướng quay về mặt trời không? Mặt trăng nó không tự quay xung quanh nó nha quý vị, phải không? Do đó trái đất sẽ như cái ngày đêm là trái đất. Bây giờ quý vị lấy cái đèn này đang rọi thầy nè, thì thầy quay 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 xung quanh thầy, thầy quay giáp một vòng xung quanh thầy là 24 giờ, trong khi mặt trăng nó không quay xung quanh nó. Do đó cái loài chư thiên họ sống ở đây, họ không có đêm, họ có ngày không à. Mà sở dĩ họ có ngày là gì? Họ đi trên cái quỹ đạo của địa cầu, giống như thầy ôm một đứa bé, thầy vừa quay xung quanh thầy nhưng mà đi theo cái quỹ đạo của thầy. Do đó nó di chuyển, mà khi mà thầy quay cái bùa thì nó mất một tháng nó mới được một ngày của nó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thằng cái loài tiên ở đây họ sống lâu hơn vì cái tuổi thọ, mà trên này họ không cần ánh sáng của đèn đuốc gì, lúc nào cũng là ban ngày. Mà sở dĩ họ không nóng là gì? Ở trên này có không có không khí để không có cái lớp mà kêu là hiệu kính, nhà kính để giữ lại. Do đó mặt trăng lúc nào cũng lạnh hết quý vị. À, mà trên này nếu là người sống là không được, tại vì là người là vật chất bị những cái đá trời nó bắn vô là chết, nhưng mà chư thiên bắn vô thì họ thấy như những là mưa lưu ly pha lê sa cừ, thành nó mưa báo rơi xuống. Còn mình á, thì mình thấy mưa đó là mưa đá. Quý vị thấy rõ cái nghiệp không? Bây giờ một cảnh mưa đá đó, rồi người thì thấy mưa đá, Arizona lâu lâu thấy mưa đá không? Nhưng mà trên cõi trời đó là mưa lưu ly. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thành ra họ thấy là mưa, mà loài người chúng ta là lo mà bể chuyến xe, mà mưa xong là nghèo, bể nhà, bể dầu. Còn chư thiên mà thấy mưa đá là mưa lưu ly, mưa báo, trời mưa báo xuống, trời lưới qua mạng Đà La xuống. Còn mình hả? Đó, là coi như là bị quả. Rất là hay do cái phước của người ta. Một ngày trên mặt trăng bằng 30 ngày trên địa cầu. Điều này là do mặt, một mặt của mặt trăng luôn luôn hướng về phía trái đất. Do đó mặt trăng phải di chuyển trên quỹ đạo trái đất để hoàn thành một ngày một đêm. Mặt trăng mất là 28 ngày mấy chục, nhưng mà tính ra cho 30 ngày cái địa cầu, giống như trò chơi người lớn nắm tay em bé quay vòng tròn, và mặt em bé lúc nào luôn hướng về người lớn trong khi di chuyển. Và lý do một ngày mặt trăng kéo dài bằng 28 đến 30 ngày địa cầu, nên ban ngày mặt trăng rất nóng trên 270 độ F, và vào ban đêm là -270 độ F. Mặt trăng không có không khí, vì vậy không có gì để chuyển âm thanh bình thường. Ở trên mặt trăng á, thầy đứng đây, thầy nói chuyện với quý vị không nghe. Vì sao vậy? Quý vị nhớ chúng ta nói chuyện mà nghe được là nhờ có cái chuyển động của không khí nha quý vị. Còn trên mặt trăng, phía hành gia muốn nói chuyện với nhau phải nói bằng cái radio, tức là vô tuyến điện. Thành ra khi mà sinh về cõi này, người ta không có phiền não, nói người ta không nghe, có điếc giống như là có tai như điếc. Còn đây mấy bà nghe kỹ lắm, nói rù rì nghe rất nhỏ, nghe rất lớn. Quý vị thấy không? Trên mặt trăng vì không có không khí, vì vậy không có gì để chuyển âm thanh bình thường như địa cầu. Nếu đứng trên mặt trăng trong khoảng cách 3 mét, người này nói lớn người kia cũng không nghe, phải dùng hệ thống radio là vô tiếng để liên lạc với nhau, như các phi hành gia đã làm khi đáp lên mặt trăng. Do không có không khí bao bọc chung quanh vỏ mặt trăng, cho nên không có các phân tử khí để tán xạ ánh sáng của mặt trời chiếu đến, và kết quả là bầu trời ở mặt trăng luôn luôn có màu đen chứ không phải là màu xanh như quả địa cầu. Quý vị thấy cái chụp phi hành gia nó dồn về địa cầu không? Thấy mặt cái đất chúng ta nằm hiện lên bầu trời màu đen và biển màu xanh. Do không có cây cối như địa cầu nên cảnh vật tại mặt trăng chỉ toàn là đất đá khô cằn, và các phi hành gia USA khi đáp xuống mặt trăng có cảm giác như là một hành tinh chết. Sức hút của mặt trăng chỉ bằng 1/6 sức hút của địa cầu, cho nên một người nặng 60 kg tại địa cầu khi lên mặt trăng chỉ còn có 6 kg. À, thành ra họ nhẹ lắm, họ nhảy là tưng là tưng, mà họ mang bộ đồ đó họ nhảy nè. Không có không khí, tại sao phi thuyền, tại sao phi hành gia có thể đáp xuống mặt trăng? Họ lấy gì để thở? Xin thưa, nhờ bộ quần áo phi hành gia được chế tạo đặc biệt để cho khí oxy lưu trữ vào đó. Nhưng khi di chuyển trên mặt trăng, nếu phi hành gia sơ ý để bị té dao vào các mảnh đá nhọn như là lưỡi lam, thì bộ quần áo phi hành gia sẽ bị rách ra và khí oxy bị phóng ra ngoài, và phi hành gia sẽ thiệt mạng trong vòng 5 phút. Do đó từng bước chân của phi hành gia đều được hướng dẫn bởi cơ quan hàng không NASA đặt tại Houston. Những nguy hiểm khi phi hành gia sống trên mặt trăng gặp phải là: A. Nhiệt độ nóng vào ban ngày 270 độ F, vào ban đêm là từ 270 độ F. Không có bầu khí quyển ozone bảo vệ nên bị ánh cực sáng cực tím của mặt trời chiếu thẳng vào. Nếu không có quần áo đặc biệt, phi hành gia sẽ chết ngay. Các mảnh đá thiên thạch ở không gian luôn luôn lao vào mặt trăng với tốc độ là 40.000 mai một giờ. Vì không có lớp khí quyển bảo vệ cho nên cái tảng đá thiên thạch này khi va chạm vào mặt trăng tạo nên những chấn động kinh hồn như những quả bom từ 500kg đến bom nguyên tử. Quý vị có biết tại sao bề mặt của mặt trăng đầy những hố sâu lởm chởm? Vì trải qua quá trình 4 tỷ năm bị các thiên thạch từ vũ trụ tấn công nên kết quả là bề mặt của mặt trăng bị tàn phá như vậy. Những sự tấn công của thiên thạch từ vũ trụ vào hệ mặt trời, từ vũ trụ vào bề mặt của mặt trăng tạo ra những mảnh vụn từ nhỏ như bột mì, bột gạo và to như sỏi đá địa cầu, và có những đá đá to hàng ngàn tấn. Trên mặt trăng có những hố sâu màu đen là do kết quả của những thiên thạch rất lớn tấn công vào mặt trăng tạo nên những hố sâu màu đen mà chúng ta nhìn lên vào ban đêm không may sẽ thấy rất rõ. Có những hố rộng đến 1.000 km, những thung lũng hố sâu này nếu một ngày nào đó mặt trăng có nước thì sẽ trở thành đại dương. Mặt trăng sẽ là một hành tinh tương lai cho địa cầu chúng ta. Thì Phật nói ở cái Phật kêu dùng trên từ mặt trăng là Nguyệt Trung Thái Âm. Có phải chúng ta nói sao Thái Âm là mặt trăng mà sao Thái Dương là mặt trời không quý vị? Thì đây Phật dùng Nguyệt Trung Thái Âm là một nơi đây một loại chư thiên họ ở. Một ngày nào đó chư thiên ở cõi này không tu hành và lần lần họ hết phước báo của chư thiên thì toàn bộ cái trái đất mặt trăng này sẽ trở thành ra là địa cầu, và loài người không tu hành nữa thì loài người sẽ bị một cái quả là một dẫn thạch nó bắn vào đây, nó nổ tung trên tất cả. Mà vì tại sao có thủy triều? Vì khi mà mặt trăng nó muốn thoát khỏi cái sức hút trái đất thì nó tạo lên một cái sức hút lên quả địa cầu, và nước là cái chất dễ hút. Do đó khi mặt trăng di chuyển về hướng nào thì đại dương nó thòng lên về hướng đó, phải không quý vị? Nó tạo ra hiện tượng nước rồng và nước lớn. Nhờ có mặt trăng mà tất cả sông ngòi ao đập có thủy triều, có thủy triều thì mới liên hết những nước dơ và rút nước sạch vào. Và thời gian đó khi một thiên thạch bắn vào thì một chấn động khổng lồ nó nổ lên, hàng tỷ 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 những tấn nước này sẽ bay lên không trung, và số nước này sẽ đi vào sức hút của mặt trăng, và mặt trăng sẽ có 7 ngày mưa. Và khi đó mặt trăng là một hành tinh đang thiếu nước, và nước mưa 7 ngày là chỗ nào cao trở thành núi, chỗ nào sâu trở thành biển, và chỗ nào đồng bằng trở thành đất liền. Và khi đó ở đây phi thuyền không gian qua ra Hoa Kỳ sẽ ai lên đó được? Những tay tỷ phú, những nhà khoa học gia, những cái mũ giáp đài nó sẽ bay. Nước Mỹ thì nó khi mà nó biết trước có một tảng như vậy thì những tay nhà giàu đầy phước báo nó bay lên phi thuyền và nó đổ bộ. Vài tỷ năm nữa quý vị nghĩ chúng ta đã có những cơ sở trên không gian thì có gì quý vị? Và mặt trăng đã dự trù là xây những cái ngôi nhà trên không gian, mà ngôi nhà trên đó chỉ là tạm thời chứa được vài ngàn người thôi vì họ phải chế được không khí. Mà đừng một cái không khí vô đầy đủ, mà Hoa Kỳ đã chọn những cái nơi đầu tiên đất đặt bằng đất đẹp, những cái độ địa điểm của gì chọn hết rồi. Và khi đó nước mưa lên nơi thì Hoa Kỳ đổ lên, nhưng mà vài tỷ năm nữa thì thằng Liên Xô nó cũng đổ lên, nó chiếm, thằng Trung Quốc cũng chiếm, và cuối cùng là thằng Nhật Bản cũng chiếm. Người da trắng đổ chỗ nào mà khi trái đất này nổ trở thành thủy tổ người da trắng, người Nhật Bản trở thành thủy tổ người da vàng, còn người Việt Nam thì xuống địa ngục hết, chả người nào đủ tiền đi hết. Hả? Rõ ràng làm sao có tiền đi được. Một chuyến đi du hành phải tốn 20 triệu đô la, quý vị nhớ không à? Thành ra Việt Nam chúng ta là xuống đập Bắc Hồ hết. Nghe đã không quý vị? Tôi giảng theo kinh, tôi giảng theo tài liệu NASA. Cái này tôi không có ông thầy nào, tôi giảng thì vô suy trí cho quý vị. Thầy quý vị thông cảm, quý vị dùng cái trí huệ nghe, nghe tôi nói đúng hay sai gì, tôi giảng đây sẽ ra băng dĩa, sẽ có rất nhiều những cái sinh viên học đại học họ nghe. Thành ra lần đầu tiên một ông thầy tư ếch lớp 3 trường làm như tôi giảng, quý vị thông cảm nha, có gì sai quý vị tha thứ cho tôi nha. Yeah.
Ủa tôi đâu có thầy. Cái này hoàn toàn phải dùng cái gì nghe có thầy là giảng không? Không có. Vì cái này nó phải là update để cho thế hệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ nó tìm đến, và chúng ta phải giảng song song với những gì khoa học tìm được, chứ không thể nói mù mờ được. Thành ra thầy hy vọng rằng thầy giảng tới đây mà tới tụi con phải giảng gấp 10 lần thầy nữa. Phải khen điểm tiếp. Yeah. Thầy là sau thì tụi con phải là 4. Tôi nói là nếu là chim ta sẽ là gì? Nếu là chim tôi sẽ là bồ câu trắng. Bồ câu trắng thì qua không sẽ bay phải không? Phải không? Nếu là nó là gì nữa? Nếu là hoa tôi sẽ là gì? Còn đó là nhiều. Rồi nói là gì nữa? Nếu là mây tôi sẽ là gì? Dừng mây trắng. Nếu là người tôi sẽ giết hết tụi Đảng Cộng sản Việt Nam. Lâu lâu mình mới xem vậy mới có năng lượng được. Bây giờ nói tiếp. Trong ít một nhất một thời gian 15.000 năm, con người đã tôn kính mặt trăng như là một quyển lịch âm lịch xác định thời gian, một ngọn hải đăng cho thủy thủ và một ngọn đèn sáng vào ban đêm rằm. Người xưa tạo ra âm lịch như người Tàu và người cổ Ai Cập, và âm lịch vẫn còn chính xác cho đến ngày nay. Đi song hành với dương lịch là lịch mặt trời. Tại Việt Nam có bài thơ như sau: mồng 1 lưỡi trai, mồng 2 lá lúa, mồng 3 câu liên, mồng 4 lưỡi liền, mồng 5 đừng giặt có, quý vị. Mà nói đúng luôn, tái hồi mà coi như là một bài mà chúng ta hồi nhỏ ai cũng biết. Nhờ có sức hút của địa cầu tác động lên mặt trăng tạo ra thủy triều. Nhờ có sức hút của địa cầu tác động lên mặt trăng tạo ra thủy triều, nước ròng nước lớn điều hòa môi trường và làm sạch sông ngòi ở địa cầu. Tại Canada có những vùng thủy triều cao thấp chênh lệch tới 17 mét ở Canada đó quý vị. Nước lớn nó lên tới 17 mét, nước ròng nó vượt xuống tới 17 mét luôn ở Canada. Nhờ có sức hút của mặt trăng tạo cho độ nghiêng của quả địa cầu có một độ nghiêng ổn định, tạo ra bốn mùa xuân hạ thu đông. Khi trái đất quay quanh quỹ đạo của hệ mặt trời, các khoa học gia đã làm máy điện toán để tính rằng nếu không có mặt trăng hoặc là mặt trăng nhỏ hơn kích thước hiện tại thì tục niên của bán cầu sẽ bị lệch chiều hơn vào mùa đông. Mùa đông kéo dài, nếu không có mặt trăng thì mùa đông sẽ kéo dài lạnh đến trừ 50 độ F, và mùa hè sẽ kéo dài rất nóng, và tất cả ở địa cầu sẽ nóng lên tới cộng 140 độ F, làm cho cây cối mùa màng bị thất thu và số tử vong của con người rất cao vào mùa đông và mùa hè. Hiện tại độ nghiêng của trục quay địa cầu là 23 độ. Do đó vào mùa đông thì bắc bán cầu nó nghiêng về phía bắc để nó đưa cái nam bán cầu đau under của tuổi Úc Châu, là Úc Châu bây giờ là mùa hè, và tới mùa hè thì cái trục bắc bán cầu nó nghiêng qua và nó đẩy cái đích nam bán cầu ra 23 độ. Do đó về mùa đông chúng ta ăn Noel bên đây thì bên đứa dân Úc Châu ăn Noel bằng máy lạnh. Đó, thấy chưa, đó là một cái điều hòa rất là hay. Năm 455 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, một khoa học gia người Hy Lạp đưa ra giả thuyết mặt trăng là một khối đá lớn của địa cầu bị động đất và ném vào hư không, trong khi hầu hết nhân loại thời kỳ đó xem mặt trăng là nơi cư ngụ của Thượng Đế, Thần Thánh, và người Tàu thì cho rằng là nơi cư ngụ của hàng Nga, tiên nữ. Vua Đường Minh Hoàng vô Nguyệt Điện cho đến năm 1609, khi nhà thiên văn học người Ý Galileo và Đài người đầu tiên dùng viễn vọng kính để nhìn lên mặt trăng, ông nhận thấy đây là một thế giới khác, gần giống như quả địa cầu. Khi nhìn bằng mắt thường chúng ta thấy mặt trăng rất tròn và có bề mặt rất bằng phẳng, nhưng khi nhìn qua viễn vọng kính thì bề mặt của mặt trăng lồi lõm những hố sâu và đất đá, không có biển và cây xanh như địa cầu. Và nhà thiên văn học Galileo xác định rằng mặt trăng là một hành tinh cấu tạo bằng vật chất đất đá, không phải là một nơi cư ngụ của Thần Thánh hay Thượng Đế. Đến năm 1873, một nhà thiên văn học người Pháp tên là Roger đưa ra giả thuyết quả đất và mặt trăng cùng được tạo ra cùng một thời kỳ. Ông cho rằng mặt trăng và địa cầu được cấu tạo bởi các vòng khí nóng, và khi co cụm lại nó tạo thành các lõi là địa cầu và mặt trăng. Roger cho rằng lúc ban đầu trái đất là một quả địa cầu lửa toàn bằng khí nóng, sau đó nó tách ra một phần tạo thành mặt trăng.
Mãi đến năm 1966, 67, 68, 69 và 70, các phi thuyền gia trong chương trình Apollo của cơ quan NASA Hoa Kỳ đưa được người đã xuống mặt trăng và lấy đất đá từ trung tâm về khám nghiệm, mới thấy đá địa cầu và đá mặt trăng không giống nhau. À, nói là nó từ cái hành tinh này nó đẻ ra mặt trăng, thì sau khi phi thuyền Apollo đáp xuống, người ta lấy máy, ta lấy đá về thì nó không, loài người thì xử DNA, mà các khoa học gia thì thử đất đá và thấy rằng đá của địa cầu và đá mặt trăng hoàn toàn không giống nhau. Tỷ lệ chất sắt ở đất trung trăng ít hơn địa cầu. Các nhà địa chất học khi khoan sâu vào trung tâm địa cầu thấy trong ruột địa cầu là sắt và loại kim loại nặng đã lắng xuống trong tâm địa cầu vào những ngày đầu mới thành lập. Tại sao mà trong ruột lại là có những chất sắt vậy quý vị? Lý do khi mà đầu tiên mới thành lập vũ trụ này là những cái tảng đá nó bay xung quanh này, rồi nó đi trong không gian này, rồi nó cô động lại, những chất nặng thì nó lắng vào trong và những chất nhẹ nó lắng ra ngoài. Thí dụ bây giờ quý vị quậy đi, quý vị lắng gạo đi, quý vị mà có nước phèn, cái gì nặng nhất nó lắng xuống trước và cái gì nhẹ nhất nó nằm ở trên. Còn mặt trăng chỉ là một hành tinh cấu tạo hoàn toàn là đá. Khi các phi hành gia Hoa Kỳ đổ bộ lên mặt trăng vào những thập niên 69-70, họ đặt những tấm gương nhỏ trên mặt trăng và từ đó ở trung tâm NASA của Hoa Kỳ, họ dùng máy laser để phóng ra một tia sáng laser trên mặt trăng. Tia sáng kỳ này chiếu vào tấm gương phi hành gia đã đặt và xác định chính xác khoảng cách từ mặt trăng đến địa cầu là bao nhiêu. Và qua nhiều năm đo đạc, người ta nhận thấy mặt trăng càng ngày càng xa rời trái đất theo tỷ lệ là 3.8 cm. Khi phi hành gia ông cho lên mặt trăng vào năm 1969, ông đặt một tấm kính để mà đo thiết bị laser, rồi sau đó từ cơ quan NASA họ phóng một cái tia laser để họ đo. Thì họ đo năm này năm kia và họ xác định rằng mỗi một năm mặt trăng đi ra khỏi cái sức hút của trái đất là 3.8 cm. Một năm quý vị thấy 3.8 cm quá nhỏ, nhưng nhân cho 1.000 năm, 10.000 năm và 5 tỷ năm nữa thì mặt trăng đi xa trái đất không quý vị? Rất là xa. Thì khoảng cách của mặt trăng về địa cầu ngày càng xa phải không nhỏ? Nhưng như vậy là ngày tận thế sẽ xảy ra khi mặt trăng ngày càng di chuyển ra xa khỏi địa cầu hay không? Quý vị đừng lo, địa cầu chúng ta mỗi ngày nhận hàng ngàn ký lô đất đá từ các thiên thạch tấn công vào bầu khí quyển địa cầu, và địa cầu ngày càng lớn lên. Trong kinh Di Lặc Hà Sanh, Đức Phật có dạy đến đời Di Lặc, Nam Diên Phù Đề sẽ to ra như sao. Tôi trích đoạn kinh. Mặt trăng càng đi xa thì địa cầu lại nhận nhiều đất đá và cái sức hút không càng mạnh lên, thì mày cũng không chạy thoát khỏi tàu. Cũng như Việt Kiều mà có chạy ra đâu thì cộng sản vẫn đưa bàn tay ra để mà nắm kéo lại. Dám vậy nó mới đã, vừa chữ Việt cộng mà vừa mở trí huệ và vừa song song đủ thứ hết. Ta nghe như vậy, cũng như là Hạ Sanh, một thở nọ Đức Thế Tôn ở tại núi Lương Thú trong thành Dương Xá, đồng thời có các vị đại tỳ kheo tụ hội đông đủ. Bây giờ có ngài Xá Lợi Tử là bậc đại trí huệ tối thắng trong hàng đệ tử của Phật, vì ngài nặng lòng thương xót thế gian nên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, quỳ sát đất chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay có chút việc muốn thưa hỏi, mong Phật giảng cho. Phật nói với ngài Xá Lợi Tử rằng: Tùy ý sẽ hỏi, ta sẽ giảng cho. Ngài Xá Lợi Tử nói lời kệ: Tụng Thế Tôn, đại sư thọ ký cho Phật Hạ Sanh sau này, hiệu ngài là Từ Thị, như các kinh đã dạy, xin đấng nhân trung tôn phân biệt lại lời tụng về thành thông quay đức chúng con muốn được nghe. Phật bảo ngài Xá Lợi Tử: Hãy chí tâm lắng nghe, ta sẽ vì ông giải nói. Phật Di Lặc sau này, bấy giờ nước đại dương thu hẹp dần 3.200 du thiện na. Một du thiện na là một do tuần, một do tuần là 40 dặm, mà nước biển nó thu từ bờ biển ra, tức là đất liền. Thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời thì mỗi một châu của chúng ta đó, bờ biển nó chạy dài ra là, để coi, 3.000 du thiện na. Quý vị lấy 3.000 nhân cho 40.000 cây số, quý vị nhân 40.000 dặm ra bao nhiêu quý vị? 1.200.000 cây số. Tức là những cái bờ biển mà như Bỉ Châu, đất nước Việt Nam chúng ta, lúc đó đất nó nổi ra tới 1.200.000 cây số lận. Thì cho thấy quả đất trong đầu lớn sao? Lúc đó là đất lượng lắm. Vì mỗi một ngày một đêm, quả địa cầu này nhận được 10.000 tấn đá, mà nhân cho mấy tỷ năm nữa thành nó lớn lắm quý vị ơi. Đã địa cầu đâu ra lớn lắm. Và Đức Phật nói rằng: trái đất càng ngày càng cằn cỗi không? Hiện giờ trái đất càng ngày càng cằn cỗi là do nghiệp thức chúng sanh quá gian ác đi. Quý vị thấy nhìn loài người, cái thời quý vị mà cách đây 50 năm loài người chúng ta thấy một người té, cách đây 70 năm cái thời quý vị mà lần này chỉ đang 60 mấy thôi, quý vị đi đường ở Sài Gòn quý vị thấy một người bị tai nạn quý vị có nhào lên cứu không quý vị? Quý vị thấy một người bệnh quý vị chở liền, thấy ai đụng chết rồi quý vị kêu xe lam chở liền. Nhưng mà qua đây và ở Việt Nam bây giờ chúng ta sống vì cái máu lạnh nhiều hơn. Ở Hoa Kỳ không phải vì máu lạnh mà sợ vì cái lo xu. Quý vị đi thấy ông nào té quý vị dám đỡ không? Dám không? Không dám. Do đó càng ngày người ta càng sống như là cơ đất đạo đức không có bằng. Do đó mưa không thuận gió không hòa. Mà khi đó tất cả những cái đất đá mà nó lấy từ những hành tinh khác đó, cái đất cái thời Đức Phật Di Lặc Xá Bà Đề nó lại được lấy từ một cái hành tinh mà toàn là chất phân màu mỡ không à. Lúc đó những cái đất nó đập vào và nó tạo lên cây trái ở đó, lúc nó xâm xê là người rất là lớn. Hột gạo lúc thời Đức Phật Di Lặc Xá Bà Đề nó lại trở lại lớn bằng như hột gạo của thời thế giới mới lại lập. Do đó con người to lớn lắm, nghe đây nè. Lúc đó ở cõi Nam Thiên Phù Đề là quả địa cầu chúng ta lớn lên là coi như là 3200 do tuần, tức là mỗi châu nó đều lớn ra 3200 do tuần. Úc châu cũng lớn lên từ cái bầu biển quý vị nhân ra 3200 do tuần, lớn lắm quý vị ơi. Mở rộng đường lưu dương châu Nam Thiền rộng dài cả dạng du thiện na. Lúc đó trái đất này nó lớn lên cả dạng du thiện na, tức là 10.000 lấy 10.000 nhân cho 40 cây số lớn hơn quý vị, nhân lấy thêm á lớn là mấy triệu cây số nữa. Các loài ở trong đó chỗ nào cũng sung túc, quốc độ đều giàu có, không hình phạt tai ách. Các hạng người nam nữ do nghiệp lành sanh ra. Vì những người sanh vào thời Đức Phật Di Lặc là do họ tu rất là nhiều, là những thầy trò chúng ta nè. Ở các thế giới từ cực lạc là chúng ta trở xuống để mà gặp Đức Phật Di Lặc trong hội Lâu Qua nè. Thành ra ai mà nói mai mốt hội Lâu Qua là nói láo, còn tới mấy tỷ năm nữa lại. Bây giờ loài người chúng ta 100 năm giảm đi 1 tuổi. Khi Đức Phật Thích Ca ra đời, ông A Nan sống 120 tuổi, ông Ca Diếp 150 tuổi. Đức Phật Thích Ca ngày lấy tuổi thọ trẻ nhất là 80 tuổi. Lấy 80 tuổi cộng với tuổi thọ ngày A Nan 120 là 200, chúng ta chia ra tuổi thọ trung bình loài người là 100. Đức Phật nhập diệt 25 thế kỷ, loài người tuổi thọ trung bình bây giờ là 75 tuổi. Quý vị lấy một con số 100 năm trừ đi 1 tuổi. Cái 100 năm trừ đi 1 tuổi, trừ biết chừng nào con trai con gái còn có 10 tuổi mới dậy lấy chồng, và tuổi thọ loài người lúc đó chỉ còn có 15 tuổi là chết thôi. Thì loài người lúc đó là khổ lắm. Tới thời kỳ đó mà khi nào mà có tiệc đó, họ mới lộn những cái hột xương họ ăn, ngày nào mà được ăn cái xương khô là quý lắm. Còn lúa lúc đó là lúa gạo đó, mà ai mà có được mấy hột đó, là coi như hột ngập vậy đó. Thời đó lúa không sống được, và lúc đó loài người chỉ cao còn có 1 mét nào quý vị, nhỏ như vậy. Mà địa cầu lúc đó là bệnh hoạn dễ sợ lắm. Phật nói cái thời kỳ đó có hành bệnh quỷ dương. Loài người lúc đó nghĩa là đủ loại vi trùng mà hàng ngày có số người chết. Loài người lúc đó nó không phải là 8 tỷ, 10 tỷ mà mấy trăm tỷ, mà mỗi một ngày họ chết là hàng ngàn, hàng triệu người. Họ chết vì họ đánh nhau, họ giành ăn. Họ chết vì họ hở là họ giết nhau, mà họ không có cái tình người như con thú gì đó. Họ giết rết rồi sau cùng chết hết, trái đất trở thành quan sơ. Quan sơ rồi thì khi mà loài người chết nhau hết rồi đó, thì không còn người thì bắt đầu người ta quý không quý vị? Bắt đầu những người tu hành trên núi họ mò ra, thì lúc đó họ quý lắm. Rồi họ mới nói, ồ bây giờ mình ác quá, bà con mình chết hết rồi, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, lúc đó mới ra thấy bệnh. Mà 10 phần của 100 tỷ địa cầu bây giờ là 10 tỷ người, tại 8 tỷ người, mà sau này nó lên 100 tỷ người, mà 10 phần của 100 tỷ người bao nhiêu người chết quý vị? Quá liên cái quả địa cầu này còn rất ít người, và lúc đó ít người thì quý không? Nhiều quý vị hồi mới qua Mỹ, quý vị gặp vui là chuyện nào quý vị mừng không quý vị? Mừng không? Ở trong này những bà nào lấy chồng Mỹ hồi trước năm 7 năm đưa tay thì coi, đừng có mắc cỡ. Rồi, hồi đó con qua đây con thấy người Việt Nam con mừng không? Bây giờ con thấy người Việt Nam con mừng không? Bây giờ mình mua nhà hỏi chỗ đó có Việt Nam không? Không có mua rồi, phải không quý vị? Hả? Như vậy cho thấy rằng cái thời kỳ chúng ta rồi sau này chết hết rồi, lúc đó phải tìm mà mấy bà lúc đó mà nghe Việt Nam là mừng lắm, thấy cái tàu thấy phi gì chạy là hỏi phải Việt Nam không? Vì nhớ lúc đó đó tôi nghe mấy bà Phật tử hồi tôi vượt nguyên qua năm 80 là mới có năm 7 năm đó, thầy ơi lúc đó con nhớ quá tiếng Việt quá, con kêu mấy ông sinh viên du học á, mấy ông bà là qua học không bưng bên này gửi nhà đi chữ thề cho tôi nghe, tôi khoái quá, tại năm năm nó không nghe được tiếng chữ thề chữ đi tôi nói cho anh. miễn là nói tiếng Việt Nam thế khỏi nhớ quá rồi đó. Còn bây giờ là chữ thề là mình chưa biết bắt rồi nha. Như vậy loài người khi mà hết rồi họ mới thương nhau, và họ lúc đó có những vị A La Hán và những vị Bồ Tát họ bắt đầu họ xuống, vì họ thấy loài người lúc này là dạy được rồi nè, cho mày biết thế nào là đạo đức rồi, họ nói bây giờ giữ giới đi, đừng có giết nhau nữa, thương yêu nhau đi. Rồi bắt đầu loài người bắt đầu ít quý gì mà thương nhau lắm, cũng như hồi xưa mà ai qua đến gặp nhau là mừng lắm. Thì lúc đó thương yêu nhau, loài người bắt đầu không còn giết hại lẫn nhau, rồi giữ được giới sát. Giữ được giới sát thì tăng lên được 10 tuổi, bắt đầu cái giữ được cái giới là không trộm cắp, tăng lên 10 tuổi nữa cho bố thí. Rồi giữ giới không tà dâm tăng lên 10 tuổi, giữ giới không uống rượu, giữ giới không này kia. Và loài người từ từ cứ 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng tuổi, tăng huyết tới tối 80.000 tuổi thì Phật Di Lặc ra đời, nó lâu mua cái gì. Còn lâu lắm, đừng có nghe nói đồ. Rồi Châu trái đất chúng đó lớn lên tới là cả 10.000 do từng. Quý vị thấy còn nó lớn cỡ nào? Các loài ở trong đó chỗ nào cũng sung túc, quốc độ đều dù có, không hình phạt tay đất. Các loài người nam nữ từ các cõi trời sanh xuống do nghiệp lành sanh ra. Địa cầu không gai góc, mọc xanh, cỏ xanh mềm, chân người dẫm đi lên giống như bông. Lúc đó toàn bộ địa cầu là cỏ, mà cỏ mịn, cỏ giống như những cái sinh lớp mà người ta đánh vậy, nó tự nhiên. Rồi nó không có bị là ô nhiễm, thành ra cỏ mọc tự nhiên, loài người đi trên những thảm cỏ như là những ông mà nhà giàu đi trong những sinh lớp được cắt vậy đó. Do nghiệp lành sanh ra địa cầu không gai góc, những thảm cỏ xanh mềm, chân người dẫm lên trên giống như bông dễ mịn, tự nhiên có mùi hương mỹ vị đều đầy đủ. Các cái loại lá cây, lá chuối, những cái lá gì nó mọc trở thành ra là những dải lụa, ra chỉ ra ta xé cái rẹt cái ta quấn vô, khỏi cần có may y, cứ ra rồi xé ra rồi quấn khỏi cái may y, rồi mặt rất là đẹp. À, những cái cây chuối, những lá này lá kia là nó tự thành ra những cái cây mà nó là dải lụa, đủ các thứ trang nghiêm. Cây cao là ba do tuần, cái cây nó cao từ 3-4 cây số trở lên tới 30 cây số, thành ra nó che tỏ mát. Và loài người ở với những cái nhà đó có cây nó như là những cái lâu đài, mà khỏi có đóng mò gệt, khỏi cái đóng gì hết. Hoa quả thường sung mãn, à, người trong nước bây giờ đều thọ 80.000 tuổi. Lìa khổ thường ăn vui, thân tướng rất đoan nghiêm, sắc lực đều viên mãn. Con gái 500 tuổi mới bắt đầu biết yêu. Như vậy các bà cụ đâu làm cái gì đà, tôi mới 70 tuổi tha hồ mà yêu đi nè. Tôi nói thật, tôi giỡn à. Con gái 500 tuổi mới bắt đầu biết yêu, mới thành lập gia đình. Các thứ đại tiểu tiện, tức là những cái ống cầu á và những đồ không sạch được chôn vùi dưới đất. Thì cái câu kinh nó được chôn vùi dưới đất là hồi đó cái phước báo người ta làm được những hệ thống xua sức trùng của quý vị à. Tại vì thời Đức Phật mà mấy bản đồ đi cậu đâu quý vị, anywhere. Thành ra bây giờ trong kinh thẩm mới nói là những cái đồ mà bất tịnh được chôn vùi dưới đất. Thì bây giờ chúng ta ở Hoa Kỳ mà so với bên Ấn Độ thì có phải là những đồ bất tịnh được gắn với những cái xác tịch, những ống xua không quý vị? Nhưng mà thời đó Đức Phật đâu có nói ống xua, xua tụi nó đâu có hiểu đâu, phải không? Mà Phật nói những đồ phân giải bất tịnh được chôn vùi dưới đất, đúng không quý vị? Thành ra hồi đó mình phải hiểu như vậy. Đó là Phật đâu có nói ống cấm, lúc đó mới Ấn Độ hiểu sao ống cấm 2000 năm trước nói nghe coi. Thì Phật nói tất cả những cái phân gì nó đi cầu nó tự động nó chạy dưới đất, nó trôi không có hôi gì hết. Còn bây giờ qua Ấn Độ là tôi nghe nói một đoàn hành hương đi hành hương dẫn độ, mà trước khi lên xe bus thì phải xếp còn cái đặt bom có không quý vị? Có không? Cái đó có thật không? Xếp còn cái đặt bom, lúc còn siêu cô tổ chức đoàn hành hương nó cũng xếp từ người rồi, nhưng mà lên chiếc xe bus vẫn còn có túi, túi hoài đang hồi té đai chung cầu dính cất. Không ai dám xếp mà sư cô đó. Cũng như bây giờ muốn làm sư phụ dẫn cái đồ đi hành hương, sư phụ nó lĩnh Minh Như xếp hết tất cả thanh đoàn của đồng viên, coi đứa nào đập tức tạo ra. Nhưng mà có đứa nào dám xếp dạy sư phụ không? Xếp đã rồi tại sao trên xe vẫn có tức? Dạ sư phụ dính cất. Như vậy
dễ loi.
Ở trong này quý vị nào lần đầu tiên mà lên cái pháp hội lần đầu tiên rồi, có thầy đâu đưa tay coi. Tôi thấy nhiều gương mặt lạ lắm á, rất là lạ. Thì này họ đi về nhiều hết. Tụi con đến đây là sao mà đến vậy? Tại nghe tiếng thầy Tông Lai dữ dằn đó, phải không? Kỳ này tụi con có ân hận đi tu với thầy không? Kỳ sau có đi nữa không? hay thì hồi xưa trong kinh Phật nói là các đoàn con gái 500 tuổi mới thành lập gia đình, các thứ đại tiểu tiện và những đồ không sạch được chôn vùi dưới đất, mà người sắp kết thúc tự đến rừng Thi Lâm. Thật ra cái rừng Thi Lâm là gì? Ở cái rừng đó người ta xây những cái nhà hoàng. Bây giờ Phật nói là hồi xưa mấy Ấn Độ chết rồi ra sông Hằng, phải không quý vị? Rồi dựng cái lớp cho kênh ăn thì Phật nói bây giờ tự đó là đó có cái nhà, là có người ta xây một cái nhà, cái lời đem đó đem sắp xếp làm cho thật ra là Phật nói có nhà hoàng mấy Ấn Độ cũng hiểu đâu, phải không? Thành tới cái nhà đó, nhà Thi Lâm, nhà Thi Lâm là gì? Là nhà sát, là nhà hoàng. Bây giờ mình dịch rõ là vậy. Kinh thành Diệu Tàng Tướng, chỗ Lương Dương đóng đô dài 12 do tầng, tức là có cái thành dài 12 do tầng, 12 do tầng, một do tầng là 60 dặm, 40 dặm nhân ra là 12 nhân 60 cũng lớn lắm nha quý vị, tới 1000 mấy trăm cái số nha. Rộng đến 70 do tầng, nhân dân trong thành ấy đã từng trồng nhân lành. Thành ấy có đức tốt, dân cư đều an lạc, lâu đài và thành lý, dùng bảy báo xây thành. Nhớ nha, họ xây thành mà bằng vàng bạc lưu ly pha lê sanh từ, cho thấy là danh thời đó không tham tới bây giờ, mà mình thử xây một cái gì là nó ra nó lột hết. Cửa ngõ không bao giờ khóa, còn làng như đà chúng ta có bảy báo không? Bởi vậy là già khóa cửa trong, khóa cửa ngoài, khóa đét bô sư côn gia ua, sao thì khóa cô đâu không ra biểu diễn cho Phật thì khen đi, không ra liền, không ra đưa lên để chúng tôi đặt tất cho luôn thì khen đi đó, cơ đó đưa lên à chìa khóa tôi giỏi lắm, chìa khóa quá chừng thay giờ nó đi chưa vô làm đem xong chửi rồi đem xong chìa khóa vì sợ người ta chôn đồ của mình. Hào rảnh chung quanh thành xây bằng các tranh báo đủ các loại hoa quý chi đẹp, thường bay đậu bảy hàng cây đa la bao bọc quanh bốn phía, lưới linh kháng kim nhanh, trang nghiêm đủ thứ báo, gió nhẹ thổi cây báo phát ra tiếng nhiệm màu như hòa tấu bắc âm, người nghe sanh vui mừng, đâu cũng có ao hồ dân phủ đủ sắc hoa, giường tượng cây thông ngát, trang nghiêm thành quách này trong nước có thánh chúa tên gọi là Khương Hư, vua thống trị bốn châu. À, cái ông vua của cõi này lúc đó ổng lại cai trị luôn cả bốn trái đất. Thì quý vị chỉ coi có phải là loài người lúc đó là đã đổ bộ lên bốn cái hành tinh rồi không quý vị? Hả? Lúc đó ông vua này là vua Kiểm Lương Thánh Dương, ổng không phải là vua của địa cầu mà ổng vua luôn cả quả tinh, mộc tinh, kim tinh và mặt trăng. Như vậy cho thấy trình độ loài người mấy tỷ năm nữa là đã Mỹ đã chiếm mặt trăng, Mỹ đã chiếm quả tinh Liên Xô, thì cái ông vua mà Hoa Kỳ lúc đó sẽ là cai trị luôn bốn châu thiên hạ đó quý vị. Lúc đó ông vua này không còn coi đây mà ông coi luôn cả bốn quả địa cầu, hay không quý vị? Thì như vậy có thấy cái thì con thôi nền văn minh Trung Hoa lúc đó ông vua này ông coi luôn bốn quả địa cầu chứ không phải một quả địa cầu hồi đó impossible. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ coi, chỉ có từ năm 1960 tới bây giờ mà trình độ khoa học nó tiến như vậy, một triệu năm nữa nó tiến cái nào quý vị? Phải không quý vị? Cho nên ông vua này coi tới bốn quả đất mà mình không để ý, sau này tôi nói như vậy là dứt khoát là nền khoa học không gian. Lúc đó là ông vua này sẽ coi luôn Nam Diêm Phù Đề là địa cầu, Bắc Tu Lâu Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngưu Quá Châu. Và lúc đó Phật nói rằng có một cái loại hào quang, một cái loại vũ khí gì đó, mà khi một cái châu lạnh này loài người đến đó họ dùng một cái chất nào đó họ biến cái châu này thành mỏng. Thật ra lên đó họ dùng một loài phản ứng ở trên cái uranium này là một cái hành tinh nó chứa đầy những chất mà chế tạo bom nguyên tử. Uranium mắc lắm, mà trên này nó có hàng tỷ tỷ khối phi thuyền bay lên đây lấy một cục này đặt ra một cái là làm một lò phản ứng năng lượng là tạo máy điện chạy cho một triệu năm không tốn tiền. Và như vậy chúng ta lúc đó tạo ra máy hít máy lạnh, và vô từ lúc đó mấy ông vua này ông văn minh quá và ông dùng những chất mà uranium ông để chế biến thành ra những cái lò phản ứng hạt nhân mà không tốn tiền. Và lúc đó phi thuyền bay cũng bằng năng lượng nguyên tử mà không phải chế tạo bằng loài người. Và lúc đó loài người sẽ thống trị. Ông vua ở thời Đức Phật Di Lặc ra đời, ông coi luôn bốn địa cầu quý vị ơi. Nhưng tại đây mai giảng tiếp dài lắm, nãy giờ tôi chỉ giảng một phần ngàn cái vũ trụ quan thôi mà nó đã phê như vậy rồi. Tôi giảng như vậy mấy bà già già cầu có hiểu không? Những người đại học hiểu không? Như tôi rất mừng vì khó giảng lắm. Những người có trình độ đại học tú tài là tôi giảng tôi dễ, những mấy bà già giảng vũ trụ quan mà giảng cho các bà già làng Di Đà nó khó cho thầy lắm cái gì. Nhưng mà mấy bà già này vậy đều là cao thủ võ lâm hết. hay lắm quý vị. Tụi con có thâu không vậy? Đáng thâu mấy cái này nha. Tại vì tôi bỏ lên mấy ngày nay đó là cái lớp trẻ nó khoái lắm, bắt lên mạng khoái. Rồi hồi hướng cho quý vị, bây giờ đã 1:30 rồi, thầy giảng 1:30 rồi, cũng mệt rồi. Nguyện đem con được này thở về Phật Tất Cả để tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Bây giờ là 5:30 rồi, tụi con đã nghe pháp từ 4:00 tới giờ 9:30, mỏi mệt rồi. Bây giờ giải quyết về chuyện vệ sinh cá nhân rồi chờ đúng 6:00 xuống dưới ăn. Ăn xong là quý vị có 8:30 quý vị trở lại đây chúng ta sinh hoạt tiếp nha. Rồi quý vị dạ.
Của các vị giảng sinh mà bây giờ sư phụ chỉ dùng có những quý vị ở trong làng không đó, thì qua tính cách là có tính cách là con nuôi con ghẻ. Tại vì những tại sao mà quý vị ở đây chỉ 70 người ở đây thì trong này có 70 người con nuôi, mà trong khi tụi con ở đây tới gần 300 lần, thì con có phải số người kia là con ghẻ không? Thành ra như vậy bây giờ người đề nghị cái này, cái ý nói rằng nếu có thể được thì sư phụ mở rộng ra chút xíu, có thể cho những người đó cùng ghi danh và cũng chịu cái quy định giống như những người trong đây. Thì để khi cái điều này thì con nghĩ là cũng có thể có lý lắm. Là tại vì như thế này, rồi bây giờ sư phụ sẽ mở ở cái làng Di Đà cũng một cái hội như vậy nữa, rồi ở trên Tầm Nguyên cũng một hoặc cũng đoàn cái loại như vậy nữa. Thì bây giờ con xin có ý kiến, con đóng góp ý kiến với hội ý lại với những người kia. Thì bây giờ thôi, bây giờ xin đề nghị với sư phụ lập một cái hội duy nhất thôi, nhưng bao gồm cả Tầm Nguyên 1, Tầm Nguyên 2, Tầm Nguyên 3. Và như vậy cái con số 10.000 đồng mà sư phụ quy định để mà ứng trước đó vẫn giữ con số đó. Tuy nhiên còn mình sẽ hạ cái con số tiền 100 đồng một lần như vậy đó, là chỉ cần 50 đồng thôi, vì cái số người của mình sẽ tăng lên đông. Và như vậy là cái số tiền mình cũng sẽ over trên 10.000. Và như vậy nó sẽ cái nhẹ cho quý vị hơn. Nếu trong tháng đó mà 3 người thì nếu 300, trong khi đó 3 tháng, trong tháng đó 3 người thì chỉ có 150 thôi.
Nhưng mà quý vị nhớ, lúc đó sẽ 3.000 đệ tử ghi, và 3.000 đệ tử ghi thì nó sẽ chết nhiều lắm, tỷ lệ rất là cao. Mà nếu mà chúng ta lấy cái tỷ lệ mà lấy, có hai cái mà nó tiêu cực nó xảy ra.
Thứ nhất là tôi muốn phạm vi nhỏ để chi khỏi phải mang tiếng là chúng ta vận động quỹ này quỹ nọ cho nó dễ lo. Cái thứ hai, khi mà nó lớn như vậy đó thì bây giờ lấy con số 100 mà 3.000 nhân lại được bao nhiêu quý vị?
30.000 nó đua nhau nó chết rồi làm sao? Nó giận chồng nó tự tử, nó giận con nó tự tử, chắc chịu đó mình chết, mình lỗ.
Dạ thưa sư phụ, không, thì thế này nè, nếu mà bây giờ cái đó thì không phải đòi hỏi tất cả mọi người, mà những người nào muốn ghi danh vô thì ghi danh và chịu cái quy luật chung như vậy. Hễ chết thì sẽ thử như cố vùng ở trên Texas, thì cái cô thủ quỹ ở trên Texas sẽ lo vấn đề đó và ở báo cho bên Angel này, hay thì Angel này báo cho những hội viên của mình biết, gom số tiền nó gửi lại cho mình.
300.000 lận đó. Nếu mà 3.000 đứa cùng vô, 300.000 trở chết, còn Hưng Lan Sư Năng nó giết nhau đầm đầm chết.
Dạ, dạ thưa ông sư phụ, tại vì thế này, vì cái số tiền đó là mình tất cả những người đó sẽ không dùng số tiền còn lại, một số nào đó cho cá nhân mình và số còn lại sẽ đóng góp lại cho hệ thống Tầm Nguyên của mình để tạo thêm có một cái phương tiện để mà hoạt động mạnh hơn.
Thầy ghi nhận, nhưng mà khoan trước đã,
bây giờ tôi chỉ nói là tương trợ trong cái làng đi, mà cái làng nó quất quất rồi đó, chúng ta thì thử coi nó quất như thế nào. Nó quất rồi lúc đó đó tôi mới lấy thêm vòng hoài, quý hiểu thầy nói không? Bây giờ cái đầu tiên á mà mấy người đó họ vô đó, thử cuộc mấy bà già là chết, họ phải gửi tiền hương, rồi họ méo miệng luôn á. Thành ra đừng có hăng vô hả, mà có quyền lợi là phải có bổn phận đó quý vị. Thành ra tôi muốn cho cái group nhỏ là cái hội tương trợ trong làng, là cái đó là cái lượt đã ở trong làng này 100, thật là 70 phòng mà tới 100 bà ở là nha. Nếu mà đúng ra nó có nhiều người họ bạn bạc nơ với nhau, thành ra để cho tương trợ cái đó là cái luật rồi, họ là chết mình nghe là bắt buộc mình phải đi rồi. Còn những người Phật tử năm châu bốn biển họ không đi, bây giờ liệu như nó hăng nó ghi vô rồi bên Úc chết, nó không chết làm sao, thấy không? Nó còn trẻ nó lỗ. Từ từ thành ra tôi cũng ghi nhận cái đó, còn câu hỏi về Phật pháp thì để dành trước sau đi. Phải không? Rồi
bây giờ phải từ từ coi nó ghi danh bao nhiêu đã, phải không? Nếu mà thật ra đó, khi mà lấy số nhiều để mà tăng số tiền xuống
thì nó cũng vậy à, nó lại nhiều người chết hơn. Ví dụ thầy nói không, lấy số ít thì chết ít, mà lấy số nhiều thầy chết nhiều, đâu cũng đâu đó.
Nhưng mà được cái quyền lợi cho nhiều người.